thân chương nhớ tâm thành lễ thế tăng đệ tử thế tôn bên nhiều hành trợ hành nhớ ly hành chân chánh hành đường vô đôi tam vị đang nhớ về tâm tạng phần thế phần kính lễ là phước nghĩa vô thượng công
Thank you.
giữ linh hạt viên buồn hành vi không nói rằng là phúc lớn cao thượng xả lý tâm niệm ác sự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết phương chứng khiêm nhường trí sống và đi hơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy tại hàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phạm hành thấy được vị thanh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xuống chạm biệt đời đấng thân đấng không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng những sợ hãi như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lớn cao
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con vô thượng không chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư, ngày 20 tháng 2 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ. Đến 10:30 tối, Houston 7:00 đến 9:30 sáng, New York 8:00 đến 10:30 sáng, California 5:00 đến 7:30 sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc 8 pháp tâm sự. Tám sự giải đại sẽ do Thượng tọa Pháp Năng giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình đối Phật pháp Brahma, Phật học cơ bản, trích từ trường bộ kinh, bài kinh số 33, kinh phóng tụng tiếp theo, phần 8 pháp, 8 sự giải đãi. Này các hiền giả, có 8 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng tin tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là 8? 8 sự giải đãi. Này các hiền giả, Ở đây có việc vị tỳ kheo phải làm, vị này nghĩ có công việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm việc, thể thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là sự giải đãi thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, một việc đã được vị tỳ kheo làm, vị này nghĩ, ta đã làm một công việc, do ta làm một công việc nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, vân vân. Như vậy là sự giải đãi thứ hai. Dạ, lại nữa, có con đường vị tỳ kheo phải đi, vị này nghĩ, khi ta đi con đường ấy, thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, vân vân. Như vậy là sự giải đãi thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, con đường vị tỳ kheo đã đi, vị này nghĩ, ta đã đi con đường, do ta đã đi con đường nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, vân vân. Như vậy là sự giải đãi thứ tư. Này các hiền giả, tỳ kheo đi khất thực ở làng hay đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta đi khất thực ở làng hay đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, thân này của ta bị mệt mỏi, không lợi ích gì, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, vân vân. Như vậy là sự giải đãi thứ năm. Các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta đi khất thực tại làng hay tại thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, thân này của ta nặng nề, không làm được gì, như một nhóm đậu, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, vân vân. Như vậy là sự giải đãi thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo bị đau bệnh nhẹ, vị này nghĩ, nay ta bị đau bệnh nhẹ, cần phải nằm nghỉ, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, vân vân. Như vậy là sự giải đãi thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Vị ấy nghĩ, ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, thân này của ta yếu đuối, không làm được việc gì, vậy ta hãy nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều trước được, để thành tựu điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là sự giải đãi thứ tám. Này các hiền giả, tám pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng tương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bổn Sư.
Nam Mô Bổn Sư. Kính thưa lời xin tôn đức thượng giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà nói tới sự tu tập, chúng ta thường đề cập đến rất là nhiều yếu tố, như là những tự nhiên từ bên ngoài, những giá trị cao cả về tinh thần, hay là cái phước báo của chúng ta. Nhưng mà có một phương diện mà chúng ta ít đề cập đến, đó là những tư duy, những suy nghĩ của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Đức Phật Ngài dạy rằng sự tinh cần hay là không giải đại là một ở trong những yếu tố then chốt cho sự tu tập. Và sự giải đại thức, nó là một nguyên nhân của sự thối thất. Nhưng mà khi nói đến cái sự giải đại thức, thì chúng ta hiểu rằng đó là một vấn đề có tư cách là tâm lý ở cá nhân. Bài học ngày hôm nay sẽ soi rọi cho chúng ta thấy nhiều cách suy nghĩ mà qua đó làm cho chúng ta trở nên biến nhát hơn, trở nên thối thất. Mời quý Phật tử lắng nghe Pháp thoại này từ sự tập học đặc sau đó là phần thường của chư tăng. Thế Phật đại chúng cứ thỉnh sư tổ hợp tác bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay.
Dạ Nam Mô Bụt Dạ Nam Mô Tham Ma 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 Dạ Nam Mô Tham Và ở đây thì chúng ta thấy tám cái hiện tượng này thì dù là người tu hay là dù là người đời, dù đã thành công hay là chưa có thành công thì Đức Phật cũng vẫn biết. Vì sao? Thì Ngài biết được những nguyên nhân do hiện trở bất thiện bằng nhân duyên. Thì chúng ta thấy năm tám cái điều này thì chúng ta thấy đó là một cái sự lười biếng. Và thường thường thì chúng ta thấy một cái sự lười biếng hay là một cái sự giải đãi đó thì đa số là do những cái tham, nhất là cái thân kiến. Ở tám cái điều này thì chúng ta thấy nó hoàn toàn nó dựa vào cái việc mà những cái việc mà đi xa và đi xa mới về, làm công việc mới làm xong, bệnh mới, hoặc là bệnh hết mới hết, hoặc là vật thực không có, hoặc là vật thực no quá. Chúng ta nhìn thấy những điều này nó liên quan đến cái thân kiến rất là nhiều. Vì tám cái pháp này thì muốn nói đến một cái vị mà chưa có đắc được đạo quả. Thì cái tâm, cái sự tinh tấn, nâng đỡ tâm chưa có. Và chúng ta biết rằng một cái sự tinh tấn có để nâng đỡ tâm. Và một cái sự thông cầm thủy miên đó là một cái sự thụ động tâm. Trên đường thường chúng ta thấy có năm cái tâm bất thiện mà nó liên quan đến đến cái thành phần hỗ trợ, đó là những cái tâm tham, những cái tâm sân hỗ trợ, thì nó có hai cái hôn trầm thủy miên. Và thường thường thì chúng ta biết cái hôn trầm thủy miên hay là hai cái tâm sở này nó làm cho hạn chế cái tâm không có tiến bộ, làm cho chúng ta trở thành nặng nề cái tâm, trở thành mệt mỏi và chúng ta không có muốn tiến bộ hơn. Vì như vậy nên Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, nên Ngài dạy chúng ta thấy như là Ngài nói về người dân quốc chi đó. Ngày nào mà dân quốc chi đó mà còn thức khuya dậy sớm thì dân quốc chi sẽ cường tình. Nhưng mà ngày nào mà dân quốc chi ngủ đến mặt trời mọc lên, nằm trên nệm êm chăn ấm, chăn mùng mền gối thiêu, ngủ đến mặt trời mọc mà chưa thức dậy thì dân quốc chi sẽ ngu nhược và sẽ không cường tình nữa. Thì chúng ta thấy thì tám cái giải đãi này thì Đức Phật này cũng vẫn biết đối với các tỳ kheo. Cái việc phải làm là cái tâm chúng ta phột vào cái đề mục thiền định, phột vào cái đề mục tu tập thì chúng ta lại bỏ rơi do chúng ta diện cớ đối với thân của chúng ta, thì chúng ta sẽ không có tiến bộ. Và chúng ta thấy tám cái điều này thì đa số là do thân chúng ta, bởi chúng ta thấy một là thân chúng ta đi xa hay đi xa mới về, và chúng ta làm việc hoặc là chúng ta làm việc hoặc là chúng ta đang làm việc xong, hay là chúng ta đói vì không có vật thực và chúng ta đi vật thực vì vật thực quá nhiều, ăn no rồi thì chúng ta lại không muốn tinh tấn và chúng ta bệnh và chúng ta mới bị bệnh hết. Thì những cái hiện tượng này chúng ta thấy đa số là chúng tâm, hay là những cái hiện tượng mà những người không đắc được đạo quả tu được quần do cái thân kiến, chính do cái pháp bất thiện này làm cho cái vị này trở thành cái sự phụ động và luôn trở thành một cái người lợi dưỡng không có tiến bộ. Vì không có tinh tấn để nâng đỡ tâm, chúng ta nhìn chung vào tinh tấn để nâng đỡ tâm. Tại vì chúng ta thấy cái sự tinh tấn có bốn tầng, là thận tầng, trường tầng, tu tầng và bảo tầng. Thận tầng chúng ta có thể gần gũi bậc thiện hay thành gần gũi những cái khác mà có thể nâng đỡ tâm. Trường tầng chúng ta trừ những cái nguyên nhân hay là những cái điều mà ác pháp hay là những bạn ác. Tu tầng chúng ta cố gắng tu tập những cái pháp cần phải tu tập dựa trên thân quán, thọ quán, tâm quán, pháp quán, niệm xứ. Là bảo cần mình gìn giữ những cái thiện pháp mình đã có. Bởi vì chúng ta thấy đối với Đức Phật, vì cái đẳng giác này biết vô minh và hành là nhân quá khứ, nó cho là thức danh sắc lục nhập xuất thọ là cái quả hiện tại. Và chúng ta thấy rằng đối với một cái việc mà đi bát không có bậc thực đó, nó cũng là cái quả ác của chúng ta. À, hay là chúng ta đi bát mà có bậc thực đó, đó là cái quả lành chúng ta. Nhưng mà rồi chúng ta lại không có làm cái nhân lành, có nghĩa là chúng ta không có nỗ lực để tu tập tạo cử những cái công đức để làm cái nhân lành. Thì Đức Phật phải biết cái nhân lành nó có ba cái thuộc tính là vô tham, vô sân và vô si ở trong cái tâm thiện phúc hạnh. À, thì nó có thể tập cũng được vô minh. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ để si phúc hạnh tăng trưởng đó, thì nó có nhân si, tham, sân và si, nó là ba cái nhân bất thiện, nó sẽ dìm chúng ta vào những cái khổ cảnh. Hay là những nguyên nhân mà chúng ta sẽ học tới, những bài học tới đó là những nguyên tám nguyên nhân mà chúng ta không có giác ngộ được, là chúng ta không đặt Đức Phật, là chúng ta sanh vào những đoạn xứ, chúng ta sanh vào những gia đình tài kiến, chúng ta sanh vào những túi xứ riêng địa, thì đó là những cái điều mà chúng ta không có đạt được. Rồi chúng ta mà có thân, chúng ta có sanh vào cái thời hiện của Đức Phật, mà chúng ta sanh làm người mà chúng ta nỗ lực tinh tấn đúng thời đúng lúc, chúng ta tu tập đó để thấu triệt cái pháp, để diệt trừ được cái thân kiến đó, đó là một sự thành công lớn của những cái bậc giác giả, hay là những chúng sanh hữu tình, hay là những vị Bồ Tát là có thể thành tựu con đường giác ngộ. Chính ở điểm này chúng ta thấy dù là Đức Phật ngài nói cho cái người tu hay là cái người đời, chúng ta thấy trong cái bài kinh mà Đức Phật ngài gần Niết Bàn đó, ngài nói về cái người dân Quách Chi đó, ngài nói với tôn giả Nam Đa đó, ngày nào dân Quách Chi đó thường thịnh đó là gì? Dân Quốc Chi còn thức khuya dậy sớm, còn nằm ở trên những cái gối rơm, còn phải hội họp mà đoàn tụ, giải tán đoàn tụ, còn lắng nghe hoặc là còn không có ban hành những cái điều mà cái người Quốc Chi xưa đã ban hành, hoặc hủy bỏ những cái điều đó, giữ gìn những cái truyền thống tốt đẹp của Quốc Chi, hoặc là dân Quốc Chi còn những cái pháp đó thì thường thịnh. Nhưng ngược lại, ngày nào dân Quốc Chi mà còn ngủ đềm ấm trăng êm, mặt trời mọc lên mà còn nằm trên giường, thì dân Quốc Chi sẽ ngu nhược và sẽ dễ bị đánh phá. Thì chúng ta cũng nhìn vào như vậy, nếu mà ngày nào mà những vị thị phu mà còn diễn tớ như vậy đó, thì bị ác ma đánh phá cái tâm của vị đó, và vị đó không thể nào mà chiến thắng được, vì vị đó không có tạo được cái phúc hành. Cái phúc hành là cái sự nỗ lực mà trong khi chúng ta nhìn hiện tại để biết quá khứ, nhìn hiện tại để biết tương lai. Lúc nào mà chúng ta đi bán không có vật thực, nó cũng là cái quả ác của chúng ta. Và lúc nào chúng ta đi bán mà có vật thực, nó cũng là quả lành của chúng ta. Lúc mà chúng ta bệnh hoạn, nó cũng là cái quả ác của chúng ta. Lúc nào mà chúng ta hết bệnh hoạn, nó là cái quả lành của chúng ta. Hoặc là lúc nào đó mà chúng ta phải đi xa, hay là lúc nào đó mà chúng ta chuẩn bị đi xa, đó là những cái việc làm mà cái thân của chúng ta đó là nó là cái quả của cái hiện tại này. Thì chúng ta cũng biết được những cái điều mà thành tựu hạnh phúc hay đau khổ, đó là cái nhân. Và cái điều mà có nhiều khi chúng ta thấy Đức Phật này nói rằng một cái người mà hiện tại tinh tấn nỗ lực nhưng mà không phải là thu hoạch được của cải tài sản đâu quý vị. Nên quý vị thấy đó, có nhiều khi mình nỗ lực thật là nỗ lực. Chúng ta nghe câu chuyện mà bị cái vị Bà La Môn mà làm ruộng, mà Đức Phật này hỏi xong mỗi lần như vậy đến 4 tháng sau thì ông chỉ bị tặc lúa. Nhưng mà đêm hôm đó thì đủ lực đặt cơ lúa của ông đi hết. Đức Phật này bị đến thăm ông và biết ông bệnh được, Đức Phật này nói lên những cái pháp mà trong đó cho chúng ta biết rằng dù có nhiều khi chúng ta hiện tại chúng ta nỗ lực thật là nỗ lực, nhưng mà vì cái quả ác nó không có mang lại tài sản chúng ta. Trong khi có nhiều khi chúng ta nỗ lực nhưng mà cái quả lành chúng ta có thì nó là tổ thân tài sản chúng ta. Nên quý vị không thấy gì một điều mà dòng hai dòng nội ngoại của ngài phải dành nước dòng tông với ni để tàn sát lẫn nhau. Nếu không có Đức Phật thì hai dòng nội ngoại của ngài đã tàn sát lẫn nhau. Vì sao? Vì sợ cái nạn nứt thất mùa. Người nào cũng nỗ lực làm ruộng, nước sông không đủ để cho cánh đồng, thì đã dành nhau để đánh giết lẫn nhau để giành nước. Thì chúng ta mới thấy rằng trong cuộc đời này, Đức Phật này nói rằng có nhiều khi chúng ta nhận lại cái bất hạnh trong cuộc đời này, dù chúng ta đã nỗ lực rồi nhưng mà chúng ta vẫn không thành công, thì chúng ta phải nói rằng cái quả lành thì chúng ta không có được quả, chúng ta đã đổ tổ xanh. Nên nhiều khi một cái người mà tu học mà biết được những cái pháp mà Đức Phật này nói ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình đi ở các thực cả ngày nhưng mà mình lại không có vật thực. Hoặc là có nhiều khi chúng ta đi ở các vật thực lại thường bị là tướng là mềm, nhưng mà vị này ăn không thấy rằng mình phải làm cái nhân lành. Đó là trong lúc ăn vị này để thu hút, để quán tưởng. Rồi trong khi họ thực vật thực này rồi đó, vị này thấy được cái vật thực vừa chừng. Còn khi mà chúng ta dùng vật thực mà chúng ta mất cái quán niệm đó, thì chúng ta ăn căng vô bụng thì dùng nhớ mặt. Cái câu người tục ngữ người ta nói như vậy, mà thật sự cái tâm kinh thì Đức Phật nói rằng khi một người mà có tham ăn á, do cái tâm tham mạnh nó họ ăn, và khi họ ăn lên rồi á thì họ sẽ có cái thành phần và làm cái hôn trầm thiện niên, đó là hai cái hôn phần nó phủ vào những cái tâm bất thiện hỗ trợ. Đó là nhiều khi mình thấy rằng mình ăn rồi á, mình thấy mình muốn ăn cái này bổ, ăn cái kia bổ, mình chỉ bảo dưỡng cái thân mình. Nên chúng ta thấy đa số do cái thân kiến mà người người đó không có đoạn trừ được thân kiến, và chính vì như vậy á, nên vì nó không thể mà tiến bộ để chứng đắc đạo quả của đồ quần. Và Đức Phật ngài cũng biết được cái lộ trình tâm á, cái tâm bất thiện trợ cho bất thiện, hoặc là thiện trợ bất thiện, hoặc bất thiện trợ thiện, hoặc là vô kiến trợ thiện, hoặc là vô kiến trợ bất thiện. Thì Đức Phật hãy biết được những cái trường hợp mà cái tâm của chúng ta do không có tu tập, mà có thể là chúng ta thọ thực bằng một cái tâm tham, chúng ta ngủ nghỉ bằng cái tâm tham, hoặc là chúng ta đi đường xa mà bằng cái tâm tham, hoặc là chúng ta xa khi có thể là bằng cái tâm thiện, rồi cái tâm tham nó tâm trở lên nó để bảo dưỡng cái tâm này, không có dám nỗ lực, không có dám tinh tấn. Chính vì khi mà chúng ta có những cái hiện tượng này mà chúng ta không bao giờ biết được. Nếu cái tâm của mình biết được cái tâm mà tham nó tâm lên á, thì tâm tham nó đã tiêu diệt rồi. Nên bình thường cũng vậy, những vị thiền sư cũng đã nói đó, không sợ niệm giấy mà như sợ giác thầy giác dày. Có nghĩa là cái niệm bất thiện sanh khởi lên với hình thức này bất kia, nhưng mà chúng ta không biết được nó, thì cái tâm bất thiện nó sẽ sanh từ rất là nhiều. Nó làm cho những cái tham mà bất thiện nó sanh khởi, để nó mang lại cái tính chất dung dưỡng cho cái thân này, sợ cực khổ, hoặc là sợ đói khát, sợ này kia nọ sẽ bệnh hoạn. Có nhiều cái trường hợp chúng ta sợ, do chúng ta sợ, chúng ta tham luyến cái thân này, chúng ta sợ hãi mình tổn thương cái thân này. Nên chúng ta chính vì vậy đó, nên chúng ta thấy một cái vị tu đầu quần là diệt được những cái gì, diệt được bốn tâm tham và tương ưng với cái tà kiến, nên cái thân kiến hay giới tánh thủ cũng đều là thuộc cái tà kiến đó. Chính vì như vậy nên chúng ta là một cái vị mà biết được cái bất thiện tâm nó đã có rồi đó, thì Đức Phật ngài nói là nếu bất thiện này có mặt mà bất thiện có mặt lâu dài đó, thì nó chỉ dẫn chúng ta xuống những cái khổ cảnh mà thôi. Nên ở đây tám điều mà chúng ta thấy được đó, thì đa số là những cái sự thối thất của tâm. Ở đây thì chúng ta thấy một vị tỳ khưu á, một cái vị tỳ khưu mà một cái vị tỳ kheo mà nghĩ rằng ta làm, ta có làm những công việc, nếu ta làm thì thân ta mỏi mệt, để thân ta nằm xuống. Thì quý vị thấy không, những cái việc mà mình phải làm ở trong ngày đó, nhiều khi chúng ta thấy rằng cái việc quét rác, cốc, liêu, lao dọn cốc liêu, hoặc lao dọn chánh điện, lao dọn cái đường đi kinh thành, cái việc mà chúng ta làm nó sạch sẽ để chúng ta tu. Nhưng mà nếu một người nào có làm những công việc đó, nghĩ rằng ta làm như vậy thân ta mệt mỏi vậy ta nằm xuống, như vậy là mình quét rác cái đường đi kinh thành, hay là mình lao bụi ở trên cốc liêu của mình để mình sạch sẽ mình ngồi tu thiền, thì ngược lại cái vị này khi lao trong cái việc đó là bị cái bất thiện tâm nó làm cho mình sợ mệt mỏi cái thân này, chính vì cái thân kiến nó quá nặng nề và mình không thấy được như vậy, nên mình không có tinh tấn để diệt được cái thân kiến. Và chính vì điều này đó nên đó, mình chưa có đạt được những cái điều mà phải đạt được. Bởi vì mình quét cốc liêu, mình làm cái phận tự bị đi theo, như là cấp nước đổ vào những cái lưu hũ, hay là dọn quét trong cái Phật điện, hay là dọn quét con đường kinh hành, hoặc là dọn quét xung quanh cốc liêu của chúng ta đó, để mình sạch sẽ, mình tu tập để nỗ lực cái sự để biểu lộ cái sự tinh tấn. Nhưng mà ngược lại khi chúng ta làm cái đó là chúng ta nghĩ rằng nếu mà bây giờ mình làm vậy thôi mệt thì mình nằm ngủ thì nó sẽ hết giờ, mình sẽ hết giờ. Và chính mình diễn cớ ở trong tám cái điều này thì chúng ta thấy đa số là mình diễn cớ để mình bảo vệ cái thân mình, giống như là một sự lợi dưỡng. Chính vì cái lợi dưỡng đó là cũng là cái tâm tham, mà hãy một người có tâm tham như vậy thì Đức Phật này biết rằng từ cái lộ tâm tham này, nó nối tiếp cái lộ tâm tham thứ hai, tâm ba, tâm lộ tâm tham thứ ba, thứ tư, thứ năm. Và người này thì không có biết được mình có tham, nên vị này không có thể nào mà diệt được tham được. Nên đường đường quý vị thấy rằng một cái người mà tu tập đó, vị này thì biết được cái tâm của mình có tinh tấn hay không, có tinh tấn là có nâng đỡ các pháp. Nên quý vị thấy là bắt tâm bát chánh đạo đó, chánh tinh tấn có trạng thái nâng đỡ tâm, chánh niệm có trạng thái là ghi nhận, chánh định tâm tán loạn, chánh trí là thấy rõ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái thuộc tính ở trong tâm của chúng ta đó là cái sở hữu, cần là cái sở hữu mà nó nâng đỡ tâm. Mà thường thường quý vị thấy nếu một cái người mà không hiểu được điều đó, thì khi mình có làm một cái việc mà mình làm để dọn dẹp, để mình sạch sẽ xung quanh, để cái đường đi kinh hành, hay chỗ mình ngồi thiền, hay là chỗ mình lễ Phật, Nhưng mà ngược lại mình làm cái đó rồi thì mình thấy ồ như vậy là đủ rồi. À, mình làm như vậy mệt mỏi quá rồi để kiếm chỗ nằm ngủ. Có thể mình nằm ngủ nó sẽ hết thời gian. Quý vị cũng thấy có những cái câu chuyện mà mình nói ở đây mình thấy như là tâm kinh ni tiên bấm đát cũng có nói một câu chuyện đó. Là cái vị long à, cái vị đó tên là Long Vương mà ngủ từ đức Phật này đến đức Phật kia mà làm gì? Là cái thời kỳ mà còn làm ta di đó bị các vị bị theo quét dọn hay dọn dẹp cái này đó, mà bị này có nghĩa là vừa làm nhưng mà vị này nghĩ rằng á mình nó không có được ngủ giấc ngủ mà ngon hết à, vị này á nguyện do cái phước đó làm á mình phải có một ngủ giấc ngủ dài. Mà chính quý vị biết rằng cái vị này ta là sanh làm Long Vương á, ngủ từ đức Phật này cho tới đức Phật kia, mà quý vị biết một đức Phật ra đời như vậy đó mà cần phát độ sinh bao nhiêu năm vậy, và vị này ngủ từ đức Phật này cho tới đức Phật kia, có nghĩa là từ đức Phật này mà Bồ Tát mà lâm phàm là thành Phật tới cái khu khổ hạnh mà quăng bạc xuống lần tông cái bát nó chạm phải là bị Long Vương này nghe cái tiếng đó biết rằng một đức Phật ra đời, một đức Phật thành tựu, một đức Phật thành tựu rồi tới một vị Phật khác mà ngủ từ giấc ngủ này đến giấc ngủ kia. Thì chúng ta thấy rằng bởi vì cái tâm còn luân hồi đó, cái sự luân hồi đưa đẩy chúng ta ăn ham ngủ sợ mỏi mà rất dễ sợ khó đó, nó đã cuốn lôi chúng ta vào trong vòng luân hồi. Nên thường thường quý vị thấy những cái câu chuyện mà Đức Phật nói về những người mà lười biếng như vậy sanh làm heo đó, nên có một cái bài kệ là con heo thích ngủ ham ăn muôn đời tiếp tục có tăng luân hồi, người ngu thích ngủ ham ăn con heo thích ngủ ham ăn muôn đời tiếp tục bản thân làm hàng, người ngu thích ngủ ham ăn muôn đời tiếp tục có tăng luân hồi. Khi mà mình có sự lười biếng như vậy đó thì mình sẽ không sanh làm cái người có trí được. Mình chỉ sanh vào những cái loài mà ham ăn ham ngủ, chính vì như vậy đó nên cái sự giải đãi đó là một cái trạng thái của tâm tham, một cái trạng thái của thân kiến, và làm cho chúng ta đó cảm thấy lúc nào mình có làm một chút xíu dọn tóc liêu để ngồi thiền, hoặc là quét đường tỉnh hành để đi kinh hành, hoặc là dọn la chùa trên bàn Phật để mình có thể ngồi thiền. Nhưng ngược lại người đó làm như vậy thì vị này sẽ nghĩ rằng thôi bây giờ mình nằm vẫn mệt quá, giờ mình nằm ngủ mình giải đãi nên là không có chịu ngồi tu tập. À, như vậy thì quý vị thấy đó, những cái vị mà nghĩ như vậy đó, do như vậy đó là cái điều thứ hai là chúng ta thấy một cái việc mà bị thiệt theo làm, vị này nghĩ rằng ta làm công việc, do ta làm công việc không có mỏi mệt nên ta nằm xuống, vị này nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là sự giải đải thứ hai. Thì chúng ta thấy trong tám cái sự giải đải này đó, thì quý vị thấy đa số là những cái tâm bất thiện tăng lên do cái thân kiến, do cái tâm tham mà tham tà kiến đó nó tăng lên, nó để bảo vệ các quẩn này, nó bảo vệ các quẩn này bằng đủ mọi cách hết á, thì đủ mọi cách mà trong đây tám cách mà chúng ta đã nghe trong cái bài kinh các vị đã đọc đó, thì quý vị thấy đó, hay là quý vị nghe cái điều thứ ba đó, vị tỳ kheo đi nghĩ rằng ta đi con đường này thân nó mệt mỏi vậy ta phải nằm xuống, do nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là cái sự giải đại thứ ba. Còn quý vị thấy Đức Phật này nói một cái vị mà tỳ kheo đi kinh hành á, đi kinh hành nhiều đó là giữ cái ấn chứng hay là làm cho có sự khan nhẫn, làm cho có sự khan nhẫn, hay là tiêu hóa dục thực. Nó Đức Phật nó một cái người đi kinh hành nó có nhiều cái lợi ích, lợi ích là tiêu hóa dục thực mà làm cho mình giữ được ấn chứng, làm cho mình khan nhẫn đường xa. Nhưng mà ngược lại, nếu một người mà trong lúc mà đi giống như mình đi trên đường vậy mà cũng giống như đi kinh hành vậy, nhưng mà nếu một vị này không có chánh niệm tỉnh giác đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái vị này mà đi một chút xíu là vị này nghĩ rằng ta đi con đường này ta mệt mỏi, vì vậy ta phải nằm xuống ta nghỉ, nên vị này không có tinh tấn nữa. Nên quý vị biết rằng có nhiều khi đó, hai vị con đường mình đi đó, từ điểm A đến điểm B, mình đi công việc thì mình nghĩ rằng mình đi kinh hành đó, thì nó lại ổn. Mình đi kinh hành mình chánh niệm tỉnh giác từng dở bước đạp, mình cũng đi con đường đó, nhưng mà ngược lại mình thấy cái con đường đó là một cái sự luyện tập cho chánh tinh tấn, làm tiêu vật thực, hay là làm cho mình có cái sự thanh nhẫn, hay là thân của mình nó có sự thường trạng, hay là cái ấn chứng của thiền định đó, là lúc mình đi tiến hành mình tập trung cái chánh niệm tỉnh giác mạnh đó, thì nó sẽ duy trì cái định chính đó. Nếu mà mình có cái sự tác ý kéo như vậy đó thì chúng ta sẽ có cái tâm thiện. Nhưng mà nếu chúng ta đi mà chúng ta không có tác ý kéo đó, chúng ta thấy công việc mình phải đi, công việc mình đi rồi mình nghĩ rằng ta đi như vậy ta mệt và ta phải kiếm chỗ ta nằm, thì vị này sẽ có nằm chứ không bao giờ có ngồi thiền hay là có tiếp tục tinh tấn. Và chúng ta biết rằng cái người mà tu tập muốn đạt được cái thiền định hay đạo quả đó là phải dùng cái thiện pháp để cầu cái tâm chúng ta. Cái thiện pháp là gì? Bằng những cái pháp chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định, làm dùng cái thiện pháp để mình cột cái tâm mình trên cái đề mục
tên cái mục là mục là thân quán, tạo quán, tâm quán hay pháp quán. Hay là chúng ta còn cái đề mục tinh nó chánh niệm tỉnh giác trong những cái quan như thiền định, và chúng ta thấy một cái người mà đi đứng nằm ngồi mà chánh niệm tỉnh giác biết mình đi đứng nằm ngồi, đó là cái đề mục thiền định. Như vậy thì quý vị thấy rằng á, nếu một cái người mà dùng cái tâm chúng ta mà còn cái đề mục lại đó, chúng ta có tâm gắn liền trên cái đề mục và thân chúng ta di chuyển, chúng ta ghi nhận là tâm di chuyển, thì như vậy là chúng ta thấy cái sự tu tập nó có mà cái mất thiện tâm không có. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta đi nhưng mà chúng ta không có thiện pháp thì chúng ta sẽ có cái tâm bất thiện. Chúng ta nghĩ rằng ồ mình đi nãy mình mệt quá, nếu mình được nằm xuống là hay là mình đi về đến nơi là mình ngủ, nãy mình đi mình mệt quá. Hay là những cái vị mà chúng ta suy nghĩ ở đây thì chúng ta thấy tám cái điều này, Đức Phật nói đa số những cái vị đó đi không có nghĩa là không có kinh nghiệm tỉnh giác. Như vậy thì khi mà ta đi con đường ấy, ta không ta mệt mỏi, như vậy ta hãy nằm xuống nghỉ, và vị này có cái tác ý là nằm, không có tác ý tinh tấn nữa. Như vậy thì nhiều khi chúng ta thấy rằng một cái người mà biết tu tập đó, dùng cái tâm để cột trên cái đề mục đó, là thân hay là thọ hay tâm hay pháp đó, mình cái tâm của mình cột trên cái đề mục liên tục, là cái tâm mình có chánh niệm tỉnh giác ở trên đề mục liên tục, thì cái tâm nó bất thiện, nó không có cơ hội. Nên quý vị thấy trong Trung Tinh Trung Bộ cũng nói, với một vị thiền tu mà tu tập liên tục trên đề mục đó thì thỉnh thoảng có bất thiện, nhưng bất thiện nó giống một giọt nước mà rớt vào cái chảo mà được đun nóng vậy đó, nó sẽ tan biến rất là mau. Một cái người mà tu tập đó, mà thường tu tập trong ngày nhiều đó, thì cái tâm bất thiện tăng lên thì vị này sẽ phát hiện ra và ra nói liền. Nhưng mà nếu một người mà để cái tâm bất thiện nó không biết cách tu tập đó, có nghĩa là không có biết cái chiều hướng tâm chúng ta nó có khuynh hướng của bất thiện đó, thì chúng ta lại để cho nó phát triển, nó tha hồ và phát triển. Cũng giống như trong kinh nói là một cái bát dơ mà người mua về không biết quăng vào cái bát đó nó càng dơ hơn nữa. Còn một cái bát sạch mà không biết thì đem về quăng cái chỗ bát đó cũng dơ. Nhưng mà nếu một người mà biết được cái bát dơ đem về lau chùi thì trở mặt càng bát sạch. Nếu mà người đã mua cái bát sạch ở chợ rồi về biết nó sạch thì lau chùi nó sẽ sạch. Cũng như vậy, nếu mà người đó tâm của mình biết có ô nhiễm mà người đó dùng cái phương tập để chùi cái sự ô nhiễm của tâm mình thì bị nó sẽ hết ô nhiễm. Hoặc là cái tâm của người đó mà đã tâm sạch rồi, ví dụ người đi tinh hành có chánh niệm tỉnh giác, dù là đi đường xa thì nó có chánh niệm tỉnh giác, nghĩ rằng mình đang có phương pháp để luyện sự nhẫn nại, mình đang có phương pháp đi để làm tiêu vật thực, mình đang có phương pháp đi để mình giữ gìn giảng chứng thiền định, thì mình đi mình chánh niệm tỉnh giác như vậy. Thì giống như cái bát sạch vậy, mình biết cái bát sạch mình về mình tiếp tục mình duy trì nữa là cái bát sạch nữa. Còn nếu không á thì cái bát sạch có thể chút nữa là bát dơ, nó có thể bất thiện trở thiện bằng cái nhân duyên hay là cái cảnh duyên, thì cũng tùy do cái không có chánh niệm tỉnh giác á, thì những cái pháp đó do không có liên tục, do không có quán xét á, thì có thể là lúc này thiện lúc kia bất thiện. Một cái người mà hiểu biết pháp á, thì khi mà phát hiện được nó, nhưng mà cái người không hiểu biết pháp á, thì đa số cái pháp bất thiện nó sanh lên. Mà đa số tám điều này thì chúng ta thấy đa số là do cái thân kiến, do cái tham ái, cái tham tài kiến của chúng ta, và nó bảo vệ cái thân chúng ta, cái sắc uẩn chúng ta, nên vì đó có những cái hiện tượng mà hiện cớ để mà ngủ nghỉ. Nên chúng ta thấy này các thiền giả, như con đường bị nó đã đi, vì này nghĩ rằng ta đã đi con đường, do ta đã đi con đường nên thân ta mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống, vị này nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là sự giải đãi thứ tư. Còn cái sự giải đãi thứ năm á, là này các hiền giả, vị thiền thơ đi thức thực ở làng hay đâu thì không nhận được các loại vật thực là tức là mềm đầy đủ như ý, vị này nghĩ rằng ta thực ở làng không có được nhận đồ, những cái loại đồ ăn là tức là mềm đầy đủ như ý, thân ta mệt mỏi, như vậy không có lợi ích, ta nên nằm xuống, và nằm xuống không có tinh tấn, như là sự giải đãi thứ năm. Thì đa số thì chúng ta thấy rằng á, không phải là như là trong chú giải thiền quán ta nói đó, có nhiều vị thì tu đó đi khất thực đó là mang theo nhưng mà về không có mang về, đi thì có mang đi rồi về không có mang về, là những cái vị thì tu mà lúc khởi đầu đi khất thực đó thì có chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà khi đi một hồi đó không có loại vật thực là cứng là mềm hay là không có vật thực như ý đó, thì vị này lại quăng bỏ cái đề mục, quăng bỏ cái đề mục, và trong lúc mà bất mãn là đi bát mà không có vật thực, nên vị này có nhiều khi bị gián đoạn cái tâm. Mà thường thường trong cái giải thiền quán nó nói là vị này là cái vị mà có đem cái đề mục đi nhưng mà không có đem đề mục về, có nghĩa là lúc đi á thì có chánh niệm, nhưng mà khi đi ra nó gặp những cái hiện tượng hay là gặp sự không vừa ý vừa lòng của mình á, vị này đã quên bỏ cái đề mục chánh niệm tỉnh giác để đi về, Nên vị này lúc đi về đó, vị này không có cái chánh niệm vĩnh giác, và vị này có những cái pháp bất thiện, nên khiến cho vị này không có nỗ lực nữa, không có tinh tấn để đạt được những gì cần phải đạt, để tiêu diệt những gì cần tiêu diệt, đó là cái thân kiến hay là cái tham đại kiến. Nhưng mà vị này vì không có thấy như vậy, nên vị này không có sự tinh tấn nỗ lực, nên nó có sự giải đại thứ năm nó có nơi cái vị này. Tự vị thấy cái sự giải đại thứ sáu là nói vị tỳ kheo khi đi khất thực được cái loại đồ ăn là thức mềm, nhưng mà thân ta nặng nề, khi ăn rồi thân ta nặng nề, không có làm được gì, như là một cái nhóm hạt đậu vậy, nó nặng nề, nó chìm xuống như vậy, ta phải nằm xuống, vị này nằm xuống không có tinh tấn. Thì chúng ta thấy trong kinh thì nói rằng không phải là một cái vị thị khu nào hay là cái người nam nữ cư sĩ nào cái pháp thiện hay pháp bất thiện nó tăng hay là nó giảm, mà phải tùy theo cái vị đó biết được cái khuynh hướng của tâm mình. Biết được khuynh hướng của tâm mình đó, là khi mà mình đi bán mà có bậc thực là cứng lại mềm đó, thì đó là cái phước của chúng ta. Nên quý vị thấy một cái người mà nhìn hiện tại với quá khứ, nhìn hiện tại với tương lai, mà nhìn hiện tại này do sự nỗ lực mình đi bán mà có bậc thực đó, cũng là cái phước của mình từ kiếp trước. Nên kiếp này mình đi bán có bậc thực, nhưng mà có nhiều người đó, đi bán cũng rất là lâu nhưng mà không có bậc thực do cái kiếp trước nghiệp quả của mình. Nên bây giờ mình đi là thật lâu mà cũng không có bậc thực. Nhưng mà vị đó vì không có vượt khỏi cái thiện mà cái bất thiện, nên vị này không có thể nào chứng đắc được. Và cái vị này phải biết được cái quả lành hiện tại. Rồi sau khi mà mình không có tu tập đó, thì cái nhân bất thiện đó nó sẽ tiếp tục dẫn mình vào cái khổ cảnh. Nên từ từ quý vị thấy một cái loại cảm thọ mà cái lòng tập tổng cảm thọ lạc hay tập cảm thọ hỷ, đó là một cái bậc thực loại vừa lòng vừa ý của mình ăn xong rồi mà mình không có tiếp tục tu tập. Và khi mà mình ăn mình do tâm tham, nên thường thường quý vị thấy trong kinh thường trong cái bài thiện kinh Vương Quảng giữa thì Khu Ni Tham Má Đinh Na với ông Thiện Nam Nguyên Sắc Sa có nói đó, cái lạc thọ nó khuynh hướng của tham thiện niên, cái khổ thọ nó khuynh hướng của tâm thiện niên, bất khổ bất lạc thọ nó khuynh hướng của chi thiện niên, vô minh thiện niên. Như vậy thì khi mà chúng ta có một cái lạc thọ là chúng ta có cái bậc thực ăn, nhưng mà chúng ta ăn cho nó đầy cái bụng ra, nó ăn cho đầy bụng, cái thân chúng ta nặng nề. Quý vị cứ nhìn vào cái câu chuyện mà Đức Vua Ba Tê nó đi đó, mà ăn bậc thực mà cứ nghĩ là cái này bổ cái kia bổ, nên khi nghe người ta nói đầy bổ cái kia bổ đó, ăn xong vua ăn no rồi, vua còn uống thêm sữa còn nữa, ăn thêm những cái loại thức mà thức ăn mà người ta nói bổ, cuối cùng vua ăn quá nhiều nên cái thân nặng nề. Khi thân nặng nề thì vua vào gặp Đức Phật á, nghe pháp á, mà vua kham nhẫn với cái cơn buồn ngủ, có nghĩa là không lẽ ngồi trước Đức Phật mà bây giờ ngồi vậy đó mà nằm nó xuống đó mà ngủ, nên vua phải kham những cái sự hôn trầm thị miên đó, nên đó là vua kham nhẫn đó, nên nó luôn vua chảy mồ hôi ra đầy người hết. Đức Phật thì biết rằng do vua đó ăn quá no, và do vua đó ăn quá no và cái tâm mà do cái tham ái nên những cái tâm hỗ trợ đó là có hôn trầm thị miên nó luôn bao phủ. Nên thường thường quý vị thấy những người mà là lợi dưỡng đó, là họ ăn cho no rồi đó, thì họ sẽ bị cái hôn trầm thị miên, là buồn ngủ, giả dược, lười biếng, thất niệm, đó là cái trạng thái của cái khuynh hướng của lợi dưỡng mà nó là tham thị miên. Hay là chúng ta thấy rằng một cái lạc thọ nó có khuynh hướng của tham thị miên ở trong đó. Nên thường thường một cái người mà hễ có một thực mà thượng bị loại cứng loại mềm mà mình ăn mà cái tham thị miên mà mình không có chánh niệm tỉnh giác để thấy cái tham ái này nó có tham thị miên, cái lạc thọ này, cái niệm họ này nó có tham thị miên, và nếu không hiểu được như vậy thì tham thị miên nó bao phủ chúng ta. Và khi bao phủ chúng ta là gì, chúng ta ăn no rồi thì căng cho bụng dùng giấm mắt, hay là chưa ăn cho đều con ngựa ăn rồi thì cho giấm con giường. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng dù người đời người đạo đó, cái trạng thái của nặng nề á do cái bậc thực mang lại đó, nó không mang lại cái lợi ích cho chúng ta. Vì Đức Phật này biết rằng cái tâm này nó do cái tham khuynh hướng, cho cái tham á tùy nhiên này nó tăng trưởng, và giống như là cái bát dơ mà trên dìm quăng bỏ, cái tâm mình không có trên cái đề mục tu tập, nên giống như là không có chùi rửa cái bát dơ thì cái bát dơ nó càng dơ hơn nữa. Hoặc là cái bát sạch mà mình đem về mình không biết cái bát sạch, mình để vào một cái bóc xó thì nó cũng dơ. Cái tâm mình có nhiều khi đó, lúc trước nó không ô nhiễm nhưng mà mình không biết được nó là trong sạch, không mà biết nó đang tu tập, nên cái cuối cùng nó bị những cái bất thiện nó bao phủ cái tâm của chúng ta. Nên nó chính vì như vậy đó, nên một cái người mà không có tinh tấn thì quý vị thấy là đa số là bất thiện, đa số là bất thiện. Mà cái trạng thái bất thiện do tám cái điều này mang lại thì quý vị thấy là do cái thân kiến thứ nhất, do cái thân kiến có nghĩa là do mình bảo dưỡng cái sắc thân mình một cái cách không đúng đắn, và chúng ta bảo dưỡng để thoát thân không đúng đắn như vậy bằng nghĩa như lợi dưỡng. Có nghĩa là đi cũng sợ mệt, mà đi xa cũng sợ mệt, mà đói cũng mà cũng sợ mà cũng không muốn tinh tấn, mà no cũng không muốn tấn, hoặc là bệnh mới bệnh hơi hơi cũng không có tinh tấn, mà bệnh mới hết cũng không tinh tấn. Một cái trạng thái là do lo lo bảo dưỡng của thân xác quá mức độ, nó trở thành cái lợi dưỡng, và chính cái tâm tham hay là cái thân kiến đó, nó chưa có diệt trừ, và chính cái tham nó hiện hữu hay là cái thân kiến nó có mặt ở trong cái tùy niên, nên cuối cùng á, người đó không có sự nỗ lực tinh tấn, hay là vị đó không có biết được cái bất thiện nó có mặt trong những cái bất thiện tiếp tục nữa, do cái nhân của bất thiện trở bất thiện bằng cảnh duyên hay bằng nhân duyên, do cái nhân bất thiện trước nó trợ giúp cho cái nhân bất thiện sau, do cái sự không thu thúc trước nó tiếp tục có sự không thu thúc sau, chính vì cái sự không khéo tác ý hay là không khéo tu tập nên vị này có những cái trạng thái, những cái trạng thái mà chúng ta thấy nó không có mang lại cái sự lợi là đoạn trừ cái thân kiến để đắc chứng đạo quả, hay là vị này không có diệt trừ được không cảnh thị niên nên cái thân của vị này trở thành nặng nề, cái tác ý không khéo léo nên cái không cảnh thị niên bao phủ cái tâm của vị này chỉ muốn nằm ngủ thôi chứ không có muốn nỗ lực để tồn cái tâm trên cái đề mục để tinh tấn nỗ lực. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự giải đãi thứ sáu thì tuy chúng ta thấy rằng đi khất thực mà được là ăn đồ ăn một chút là mềm á, thì mình ăn rồi thì cái thân mình cũng có sự mệt mỏi nên chúng ta muốn nằm nghỉ. Rồi cái loại giải đãi thứ bảy là chúng ta thấy sao khi chúng ta đau bệnh nhẹ, cái vị này đau bệnh nhẹ nhưng mà vị này nghĩ rằng ta đau bệnh như vậy ta cần phải nằm nghỉ nên vị này nằm xuống. Thường thường quý vị thấy có nhiều cái chứng bệnh thì chúng ta càng nằm chừng nào nó càng là càng tệ hại chừng đó. Ví dụ quý vị thấy những người mà bệnh gai cột sống, mình đi thì đau nhưng mà nếu mà mình cứ nằm hoài đó là cái gai nó càng ngày càng lớn. Nên thường thường quý vị biết rằng những cái người mà bị những cái chứng bệnh như đau cột sống hay gai cột sống thì ta nói mình phải đi, mà phải đau mình đau quá thì mình đừng đi được, nhưng mà mình bớt đau thì phải đi. Đi như vậy cái sự ma sát, cái sự cọ sát nó mòn cái gai, làm cho mình có thể không có bị chèn ép thần kinh. Nhưng ngược lại nếu mình càng sợ đau, mình càng nằm nhiều đó, thì nó lại càng nặng hơn và nó có thể làm cho mình bại liệt luôn. Như vậy thì quý vị thấy một cái điều mà Đức Phật hay nói nữa, một cái vị thiền sư mà quân bình bốn ba nghi đó sẽ làm cho có lạc. Nhưng mà nếu mà mình nằm nhiều quá đó nó cũng sẽ là một cái sự khổ gọi là, hoặc một cái sự suy nghĩ không đúng đó, nó sẽ làm cho mình nặng nề thêm. Nên thường thường quý vị thấy một người mà bệnh mà nằm quá nó không tốt, mà cái người bệnh nó cần phải có sự đi đứng nhiều hơn, thì có thể là do cái sự vận động của cơ thể nó sẽ diệt trừ được các loại bệnh, nó có thể là diệt trừ các loại bệnh, hoặc là nó có thể vận động cái cơ thể làm cho máu huyết lưu thông, thân thể chúng ta có thể cải thiện hơn. Nhưng mà ngược lại nếu mà chúng ta có bệnh chút xíu mà chúng ta cứ nằm hoài á, ta nói rằng cái bệnh nó không phải là cái điều đáng sợ là cái tâm bệnh, chính là cái sự lười biếng của chúng ta. Như vậy thì quý vị thấy một cái người mà không có tinh tấn như vậy thì nó sẽ bao trùm càng ngày càng hệ lụy hơn, càng ngày cái tâm của chúng ta nó không có thể thoát khỏi cái bệnh, là cái thân chúng ta có bệnh là cái tâm chúng ta cũng không thoát khỏi bệnh. Nhưng một người mà biết rằng cái thân nó có bệnh nhưng mà tâm đang đừng có bệnh, thì làm sao mình phải dịch về cái tâm của mình để mình nỗ lực tinh tấn để mình có thể diệt trừ những sự giải đại. Còn nếu không thì mình có nằm xuống, mình có cái thân kiến, mình bảo vệ cái thân mình do cái tham tà kiến khiến cho cái không tầm tự nhiên nó bao phủ cái tâm của mình bằng cái tâm tham hỗ trợ. Có không tầm tự nhiên nó làm cho mình không có thể nỗ lực tinh tấn được. Rồi cái sự giải đãi thứ tám thì chúng ta thấy rằng nó cũng từ nó nhập thân của chúng ta, từ cái thân của chúng ta, nếu mà cái thân của chúng ta hết bệnh rồi nhưng mà vị này dù có hết bệnh nhưng mà vị này cũng không có tinh tấn, không có tinh tấn nghĩ rằng ta mới bị hết bệnh, ta mới hết bệnh nên ta cần phải nghỉ dưỡng sức nữa. Nên cái vị này đã làm cho cái sự tinh tấn nỗ lực nó không còn gia tăng lên. Còn trong khi cái ngược lại mà cái tám pháp ngày mai chúng ta học đó thì ngược lại, nên chúng ta chỉ giảng về cái tám pháp hiện tại này, đó là nhân của bất thiện, nó là cái điều của cái không có tỉnh giác. Cái điều mà thường thường chúng ta thấy bất thiện này nó trôi lăn cái bất thiện này nó trợ cho bất thiện khác sanh khởi, và do cái sự không khác tác ý, vì cái người khác tác ý nghĩ rằng ta bệnh nó ta đã bỏ cái đề mục tu tập mấy ngày rồi, bây giờ ta hết bệnh rồi ta hãy nỗ lực tu tập, mà hãy có thể tu tập này cái tâm chúng ta nó có thiện tác nhiều, nó sẽ ngăn chặn được cái tâm bệnh hoạn của chúng ta, Nhưng mà ngược lại, nếu người này không có cái tâm để có tâm thiện á, thì cái tâm đó, quý vị thấy cái tâm thiện nó có khuynh hướng gì? Không bệnh hoạn. Còn cái tâm bất thiện nó có khuynh hướng bệnh hoạn. Mà thường thường Đức Phật này dùng cái từ là bệnh tâm á, thân bệnh rồi tâm bệnh nữa, là người đó có khuynh hướng bất thiện. Và bất thiện là tâm á, là bệnh hoạn, là không khôn khéo, là không khôn ngoan, là không sáng suốt, là không là lỗi lầm, là cho quả khổ. Ngược lại, cái người mà có cái tâm thiện là cái tâm đó là không bệnh hoạn. Một cái người nỗ lực là cái tâm không bệnh hoạn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhé, Đức Phật này nói rằng vị thị khu mà đa bệnh, mà bệnh đa bệnh rồi hết bệnh vậy đó, mà không có nỗ lực đó, bị nghĩ rằng thân ta bệnh hoạn. Bây giờ ta tập bớt rồi, nhưng mà ta hãy nên dưỡng sức nữa để cho nó có thể khỏe. Cái sự diễn cớ đó là một cái điều mà bất thiện, chứ không phải là điều thiện. Một cái điều là do thân kiến, nó khiến ra cái tâm tha, nó khiến ra cái khuynh hướng của cái thân biểu thi của chúng ta. Nên quý vị thấy bình thường đa số cái thân hay cái khẩu biểu thi chúng ta là cái các tâm cố định. Nên khi một người mà có cái tâm tham rồi, nó điều khiển cái suy nghĩ chúng ta đã có tham rồi, nó điều khiển thân chúng ta là nó có cái hiện tượng của cái sự lười biếng này. Do cái tâm tham nó điều khiển thân chúng ta là không có năng nổ nữa, có cái trạng thái là phụ động. Nếu mà bệnh nó hết rồi, vậy chúng ta cũng vẫn muốn nằm viện nữa, hay là chúng ta chuẩn bị bệnh thì chúng ta cũng tiến tới để chúng ta nằm viện, hay là chúng ta đi xa mới về, hay là chúng ta chuẩn bị đi xa, hay là chúng ta bệnh mới hết hay chuẩn bị bệnh, hay là chúng ta đi bác không có vật thực, hay chúng ta đi bác có vật thực, hay là chúng ta mà chúng ta làm công việc, hay là chúng ta mới vừa làm công việc xong, thì chúng ta thấy đa số tám cái hiện tượng này đó là tám cái hiện tượng của một cái sự bất thiện, một cái sự không nỗ lực. Nên chính vì cái hiện tượng của không nỗ lực, của bất thiện đó, nó biểu hiện ra cái tâm của chúng ta như vậy. Vì cái tâm chúng ta nó đã là bất thiện tâm rồi, nên nó điều khiển cái thân chúng ta trở thành thụ động như vậy. Và nó điều khiển cái thân chúng ta nó, thay vì cái thân chúng ta phải hành thiền tinh tấn nỗ lực, hay cái thân chúng ta phải phát triển thiền chỉ là thiền chỉ như thiền quán. Nhưng mà ngược lại, chúng ta không có dùng cái thân hay cái tâm cột đói lại trên cái đề mục tu tập, mà chúng ta lại bị cái bất thiện tâm nó ngự trị trong tâm của chúng ta, và nó điều khiển thân chúng ta trở thành thụ động như vậy. Nên thường thường quý vị thấy một cái hiện tượng mà thân chúng ta biểu hiện như thế nào, thì Đức Phật hãy biết do cái tâm, do cái tâm chúng ta nó không tinh tấn, do cái tâm tham ái chúng ta đó, nó đã điều khiển cái thân chúng ta đã thụ động và không có nỗ lực. Và chính cái sự không nỗ lực đó, nên Đức Phật ngày nói ngày nào mà dân quốc chi mà ngủ trên niệm ấm chăn êm, mà mặt trời mọc lên cao mà chưa thức dậy, thì dân quốc chi chỉ ngu được. Và người ta đánh dân quốc chi sẽ không có đủ khả năng để chống được lại. Nhưng mà ngày nào mà dân quốc chi còn nằm ở gối rơm ngủ mà mặt trời chưa mọc là dân quốc chi thức dậy rồi đó, thì dân quốc chi sẽ thường thịnh, mà dù ai cũng thế không thể nào đánh dân quốc chi được. Từ khi nào phải ly gián, hay là nội gián, hay là ly gián, nội ứng, khi nào mới đánh được. Còn nếu không thể nào đánh người dân quốc chi được. Một cái người dân, một cái dân tộc mà mạnh khỏe như vậy đó, ngoại bang rất là khó mà không xâm lược được. Nhưng mà một cái dân tộc mà mặt ồ ề rồi đó, một cái tâm hình không tiện cán rồi đó, nằm ngủ mặt trời mọc lên cao, nằm trên nền ấm chăn êm rồi, cái dân tộc đó, nó trở thành nặng nề, nó trở thành chậm lực, nó trở thành là không có năng nổ, và nó có thể không có làm được chuyện gì hết. Nên quý vị thấy một cái người mà thân hình mà mọc quá, nó sẽ nói lên những cái hiện tượng mà đó là tăng dần bụng, dần đời ngắn lại, hay là cái người mà tăng cái dần bụng nó mang lại cái hiệu quả là người đó huyết áp, hay là tiểu đường, hay là nhiều chứng bệnh mà chúng ta thấy những nhà Phật họ nói như vậy. Thì Đức Phật này cũng biết được đó, một cái người mà họ ăn mà họ không có tiêu được nhiên liệu đó, thì cái nhiên liệu đó nó sẽ làm cho họ trở thành nặng nề, mập mạp, mà trở thành là phụ động, nó thành cái tâm nó cũng không có minh mẫn, do cái bất thiện nó bao phủ cái tâm của người này, và cái thân của người này cũng bị cái pháp bất thiện do tâm đó, nó điều khiển, và thân của người đó trở thành phụ động và tiêu cực, giống như là cái sự vưỡng phụ chứ không có phải là nỗ lực để xây dựng. Nên nhiều lúc quý vị thấy một cái người Phật tử mà Đức Phật nói rằng đi tìm những gì đó mất đó, mình ăn rồi nó đã mất, nhưng mình phải làm để có của cải tài sản. Tìm lại những gì đó mất, mình ăn rồi là mất, sửa lại những gì đó cũ đó, thì mình thấy rằng mình ăn uống rồi mình có rồi, thì cái nhà mình cái gì giặt giũ nhà cửa phải quét dọn đó, là chúng ta phải làm người cư sĩ phải làm như vậy. Còn nếu ngày nào người cư sĩ không biết mình tìm lại gì đã mất, là những vật thực mình ăn uống rồi nó đã mất rồi, không để nỗ lực làm, không bao giờ tìm lại những vật thực đã mất rồi, những cái gì mình ăn uống đã mất rồi, những cái gì ăn tài đã mất rồi, mình không có biết làm để tìm lại, thì mình sẽ tiêu thụ hết cái tài sản mình và trở thành những cái người thụ động và cái người không nhìn thấy được sự thật. Một cái người có nhìn thấy sự thật đó là biết rằng mình ăn là để nuôi dưỡng bản thân mình, nhưng mà mình ăn mình phải làm để mình có cái tài sản để tiếp tục ăn nữa. Còn nếu không thì mình sẽ tạo thành sân tăng mũi ăn mũi lợi. Thì những cái điều này chúng ta phải biết rất là rõ ràng, nên nhiều khi chúng ta thấy những cái pháp mà Ngài dạy cho người cư sĩ chúng ta thấy cũng rất là rõ ràng. Tìm lại những gì đã mất là những gì mình ăn uống rồi đó, mình cái gì tiêu xài rồi. Thậm chí rất nhiều khi quý vị thấy đi tới một cái bến xe, mình do đi đại tiện cũng hết 4.000, đi tiểu tiện cũng hết 2.000, uống một chai nước cũng hết 5-10.000. Thì nhiều khi chúng ta thấy là những cái đó mà chúng ta ăn uống vào trong cơ thể chúng ta rồi, mà chúng ta phải bài tiết ra chúng ta cũng phải tốn tiền rồi. Nên Đức Phật nói là thân chúng ta là một cái quả, và chúng ta biết rằng nếu chúng ta không có tiếp tục làm cái thiện pháp để diệt trừ cái quả luân hồi và khổ cảnh, hoặc là chúng ta không làm thiện pháp để có nhân vô tham vô sân vô si tâm phúc hạnh để chấp cũng vô minh, chúng ta phải tiếp tục luân hồi. Chính vì điều này nên Đức Phật mới dạy cái tinh tấn tự này nó không phải để cho cái người tu không, mà người đời cũng vậy. Chúng ta nhìn vào 8 từ giải đãi này, dù là cái người đời có cái hiện tượng của sự lười biếng, nó cũng đều bao trùm vào trong cái 8 cái sự bất thiện này. Chính cho tâm bất thiện mà điều kiện cái thân chúng ta nó không có linh động, và cái thân chúng ta nó trở thành thụ động, cái thân chúng ta trở thành thụ động, và do cái tâm tham nó điều khiển cái thân chúng ta. Như vậy thì quý vị làm biết Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, Ngài thấy được cái tâm chúng ta diễn tiến theo cái lộ trình, nên Ngài biết rằng cái lộ trình này là cái lộ trình đi đến khổ cảnh. Cái lộ trình này không có thể nào được nhàn cảnh, cái lộ trình này không thể nào lộ trình của đắc đạo đắc quả, và cái lộ trình này là cái lộ trình của bất thiện tâm đang ngự trị, và cái tình huống ngự trị lâu dài cho một cái người nào, nếu chỉ là bị tu lâu hay là mới tu, hay là một cái người mới vừa xuất gia hay trung niên, hay là một cái người mà bước vào trong Phật pháp dù lâu hay mau, nhưng mà chúng ta không phát hiện được nó đó, thì chúng ta cũng không thể nào đoạn trừ được nó. Thì chúng ta phải biết được cái tâm bất thiện thì mới đoạn trừ được cái tâm bất thiện. Còn nếu không biết thì giống như Đức Phật nói, một cái bát tập đem về thì nó dục vào cái hốc xó thì nó đóng bụi, nó sẽ dơ. Một cái bát dơ đem về băng một hốc xó thì cũng tiếp tục dơ nữa. Phải biết được cái bát dơ cần phải lau sạch. Một cái người tái sanh do cái phiền não thì phải biết gì về phiền não. Một cái người tái sanh do cái thiện nghiệp, tái sanh vào một gia đình tốt hay là một cái đời sống hạnh phúc, nhưng mà người này cũng phải biết được tiếp tục làm phúc lành nữa để có thể đoạn trừ được cái mầm mống sanh tử luôn rồi. Kính bạch cái này, kính thưa quý vị, cái đại pháp hôm nay thì con cũng cố gắng trình bày với 8 cái pháp mà Đức Phật Ngài nêu ở đây, đều là 8 sự không có tinh tấn, đều là những sự bất thiện đang có mặt ở trong cái vị này, và vị này không có nỗ lực tinh tấn để nâng đỡ tâm để có thể đạt được những gì chưa đạt được, hay là thành tựu những cái thành tựu, thì vị đó sẽ mất đi cái đời sống và cái tuổi thọ, hay là cái sự sống trôi qua mà không có thành công, giống như là một cái kiếm đi buôn bị lỗ, hay là đời sống mà không mang lại kết quả. Và trình bày như vậy, bây giờ thì con xin kính cho các bạn biết các bạn được như ngày thì là những đạo được những gì còn lúc một chúng ta này đến chư thiên và cả chúng sanh đến ngày ngồi tận sáng ý nghĩa nhiều. Bây giờ thì con xin gửi những lời chúc phúc các bạn.
Sa thủ ở trường thưa tổ Phật đàn. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Và thưa tòa, thưa sư, thưa tòa có ở trước máy không? Để trình thưa tòa bắt đầu cho phần thảo luận với câu số 1. Một lần nữa xin được hỏi là không biết thưa tòa sư có nghe được không? Thứ thì chắc thường Thọ Tử Sư tạm thời không có nghe được. Trong khi chờ đợi thì Thọ Tử Sư thường được tỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính, dạ vâng. Đại Đức Tính, chúng ta biết rằng nếu một người gọi là tinh tấn thì thường rơi vào cái chỗ là cực đoan, là tinh tấn quá đáng, và nay tạo nên một cái kính gọi là không có biết thư giãn, không biết nghỉ ngơi, Thì theo đại đức Phật tính, một người mà luôn luôn tinh tấn, luôn luôn cố gắng, thì làm cách nào mà họ vừa cố gắng được, mà họ vừa thư giãn được, họ vừa biết cái nào là vừa chừng. Tại vì cái nhìn chung của mọi người là người nào siêng năng quá đó, thì thường hay cực đoan, siêng năng quá đó, thì thường ít có biết được cái chừng mực. Đại đức Phật tính nghĩ sao về điểm này, xin thỉnh đại đức Phật tính.
Thành ra ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta, chúng ta thấy rằng ở đời sống phạm hạnh á, Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Cái con đường trung đạo, à, con đường trung đạo có nghĩa là chúng ta không có quá, à, chúng ta không có quá về lợi dưỡng, mà chúng ta không có quá về cái sự khổ hạnh, à, hoặc là đối với đời sống tu tập bình thường thì chúng ta phải có cái con đường trung dung, có nghĩa là chúng ta phải có giờ giấc đàng hoàng. Quý vị thấy rằng là đối với một người học sinh đi, ai mà có cái thờ phá biểu đàng hoàng, à, thì cái người học sinh đó thường thường đó, đa phần là sẽ thành công, à, đa phần là sẽ thành công trong học tập. Cũng vậy, một cái ngôi chùa thường thường đó, quý vị thấy rằng nếu mà một cái ngôi chùa mà muốn có cái sự an vui và tu tập được bền lâu là phải sao quý vị? Ví dụ tới cái giờ đó 4 giờ khuya là tụng kinh hành thiền, đến 5 giờ thì chúng ta cứ y theo cái giờ giấc đó chúng ta làm. Chúng ta không có nên, ví dụ như hôm nay mình khỏe quá, cái mình dẫn cái kinh đó nó dài quá, hoặc là mình tụng cái thờ kinh đó nó dài quá, hoặc là mình hành một cái thờ thiền đó nó qua tới 5:30 luôn. Thì thường thường đó quý vị thấy rằng nếu mà mình làm như vậy á, thì có người đã nói đó là thiện pháp mà, sao làm, tại sao mà mình ngưng? Thì cái điều này nó không phải, không phải là như vậy. Tại vì ở trong cái hội chúng của mình á, có người này còn công việc kia. Ví dụ như có những vị mà sư mà còn đi học thì còn phải lo ăn sáng rồi bắt đầu tiếp tục dọn dẹp rồi sau đó sách tập sách vở đi học nữa. Thành ra mình làm như vậy á, người ta không có đủ sức, người ta không có đủ sức, hoặc là những vị lớn hơn á, thì còn phải công việc này công việc kia vân vân, hoặc là có người ta sức khỏe người ta không đủ. Nếu mà mình là một cái vị mà dẫn chứng á, mà mình bữa đó mình khỏe đó thì mình làm nó qua cái thời gian quy định luôn. Còn bữa nào mà mình mệt á thì mình làm mà mình nghỉ trước cái thời gian quy định. Thì nếu mà một người như vậy á, thì quý vị thấy rằng nó sẽ làm cho mọi người người ta rất là khó chịu, ngay cả cái bản thân mình cũng vậy. Thành ra một người á, mà có cái sự tinh tấn mà mình biết sắp xếp thư giãn ở đây, ví dụ như mình biết cái thời gian mình thư giãn bằng cách nào quý vị. Ví dụ giờ mình hành thiền 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng mà mình vẫn còn mong muốn tu tập nữa, thì có thể chúng ta sẽ bằng cách chúng ta đi kinh hành, chúng ta chia cái thời gian ra, chúng ta đi kinh hành. Những điều này quý vị thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta phải sao quý vị? Phải điều độ ở trong 4 quan nghi, không ngồi quá nhiều, hoặc là không đi quá nhiều, không đứng quá nhiều, hoặc là không nằm quá nhiều, vân vân. Thì một người mà có sự tinh tấn mà điều độ như vậy, biết chừng mực rồi biết thư giãn vân vân, thì cái người đó sẽ gặt hái rất là nhiều cái lợi ích trong cái đời sống tu tập. Còn nếu mà chúng ta như hồi nãy chúng tôi lúc đầu mà chúng tôi nói đó, một người nào mà tu tập á, mà tinh tấn, ví dụ như là cái trường hợp nãy chúng tôi kể đó, cái giờ đó người ta quy định là mình phải quét rác. Thường thường á quý vị thấy rằng ở trong chùa mà mình có cái đời sống mà mình hoạt động tay chân á, có nghĩa là mình quét dọn cốc liêu hoặc là chỗ của chư tăng hành thiền vân vân, thì cái đó để chỉ vì để chúng ta thư giãn, để chúng ta như là một người mà thể dục cho máu huyết nó đều vân vân, rồi mình dựa vào đó thì mình tu tập để mà mình giữ chánh niệm từng động tác của mình thì nó sẽ được tốt hơn. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng là mình thư giãn bằng cái cách đó, bằng cái cách mình thay đổi, chứ mình không nên mà mình ngồi quá nhiều, hoặc là mình làm quá nhiều cũng vậy, nó sẽ có những cái phát sinh nó không có thích hợp. Cũng như hồi lúc nãy chúng tôi nói cho quý vị nghe, thì cái giờ nào người ta quét rác thì mình phải quét rác, còn giờ nào người ta nghỉ, người ta đi ăn sáng rồi, mình không nên mình làm cũng như là mình làm nổi trội hơn những người ở trong đó. Thì những cái ví dụ như cái đó là mình siêng năng, nhưng mà mình cũng phải biết giữ chân mật lại để chỉ vị, để chúng ta còn sức chúng ta học tập, hoặc là chúng ta học kinh, hoặc là chúng ta học thêm cái này cái kia. Chứ nếu mà chúng ta làm như vậy á, thứ nhất á, chúng ta không đủ sức khỏe, thứ hai á, là chúng ta sẽ bị bỏ dở những cái công việc khác, chẳng hạn như là chúng ta học kinh hoặc là chúng ta học cái gì đó vân vân. Chính vì vậy á, mà làm cho chúng ta không có phát triển. Vậy thì đối với theo cái ý con thấy rằng á, những cái người á mà tinh tấn mà không có biết hoặc là không có thích thư giãn á, thì những người này sẽ dễ dàng gặp những cái thất bại. Còn đối với một cái người mà biết sắp đặt, ví dụ như chúng ta thấy rằng khi mà mình hành thiền đến cái giờ đó vừa đủ, mình sẽ thư giãn bằng cách là mình đi kinh hành, hoặc là ở bên trường thiền thì có những vị thích pháp của bác Phạm Thiên Minh Khánh Dịch. Thì chúng ta phải thư giãn một rồi. Chúng ta cũng phải đọc lại cái lịch sử chúng ta này, với áp dụng những phương pháp này thì nó sẽ dẫn đến sự thành công. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu hỏi của từng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được trở lại là Nam Mô Phật A Di Đà.
Sở thủ kiến trường đại đức Pháp Tính. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, không biết Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa đang có mặt trước máy thì xin được kính Thượng Tọa. Có lẽ Thượng Tọa Từ Siêu không có mặt trước máy thì quý vị xin được thỉnh Đại Đức Huệ Tiến. Đại Đức Huệ Tiến có gì không? Đại Đức Huệ Tiến, hôm nay chúng ta nói về tám sự giải đại. Ở đây đó, một số người quan niệm rằng cái sự siêng năng hay giải đại nó chỉ là một chuyện rất nhỏ, rất cá nhân, nó không phải là tội lỗi. Thật ra người ta nói là sát sanh trộm cắp mới là tội lỗi, chuyện giải đại không tội lỗi. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng cái sự giải đại đó nó là cái gốc của bất thiện pháp, mà cái sự tinh cần là cái nền tảng của thiện pháp. Thì Đại Đức Huệ Tiến nghĩ như thế nào là những cái sự giải đại trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, nó có ảnh hưởng lớn đến độ để được xem nó là một cái cơ sở chính của bất thiện pháp không? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khai. Xin thành kính lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, là Đức Pháp Tính, là Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Con kính bạch Thượng Tọa. Nếu mà chúng ta thấy rằng đó, ở trong đời sống bất cứ ở những cái lĩnh vực nào, thì cho dù một vị tu sĩ hay là một người làm một cái công việc ở văn phòng hay là một người nông dân, tất cả những người mà sống mà có mặt ở trên cái thế gian này, mà nếu như chúng ta có một cái gì đó gọi là lười biếng, không có cố gắng làm những cái việc như những cái phận sự mà của mọi người cần phải làm, thì chúng ta thử nghĩ là tất cả mọi người ai cũng có cái tâm lười biếng, họ không thích làm những cái việc phấn đấu để cho cái vấn đề kinh tế nó được phát triển, rồi ngay cả những cái việc như là học vấn và những cái học thức càng ngày nó càng bị lui sụp, thì cái xã hội này nó sẽ dần trở nên là một cái xã hội không có phát triển. Tại sao chúng ta thấy những cái nước ở trên thế giới, những cái nước tiên tiến, họ phát triển về rất nhiều cái lĩnh vực khoa học công nghệ vân vân, và cái nền kinh tế nó đang dần phát triển, thì cũng do cái sự nỗ lực tinh tấn của họ, và họ cho cái phương pháp mà chuyên cần và tinh tấn là cái phương pháp hàng đầu, và đặt cái mục tiêu để mà họ phát triển cái nền kinh tế. Thì chúng ta cũng vậy, một vị tỳ kheo hay là một vị hành giả, một người Phật tử mà tu tập đó, ngoài trừ những cái việc mà chúng ta làm vệ sinh cá nhân, ăn uống v.v. và thậm chí nếu như một người mà có sự nỗ lực chuyên cần, suy suốt đó, thì trong những cái lúc mà họ đi, họ đứng, họ nằm, họ ngồi, những cái tiểu quan nghi và đại quan nghi thì họ cũng vẫn có cái chánh niệm để mà tập trung tâm ở trên những cái đề mục, những cái đối tượng để họ đạt được cái sự chánh niệm và cái đạo quả sẽ phát sanh đến cho họ, do họ không có lười biếng và họ có cái sự nỗ lực, cái tinh tấn. Thì khi mà nói đến lười biếng có phải là một cái tội lỗi hay không, thì lười biếng chỉ là một cái sự việc không có mang đến cho chúng sanh có một cái đường hướng được tốt đẹp. Mà như là khi mà chúng ta lười biếng á, thì chúng ta sẽ không có dễ dàng để mà đạt được cái gì lớn mạnh, cả cái tinh thần hay là vật chất. Một người mà họ không có siêng năng trong các công việc, nỗ lực để họ làm, thì họ không có đạt được những cái tài sản và họ không có đạt được những cái trí tuệ. Như là muốn giỏi thì phải học, muốn có tài sản thì cần phải làm việc. Và nếu như những người mà họ lười biếng, họ giải đãi, thì những cái sự việc này đó sẽ mang đến cho họ có một cái khuynh hướng và cái tư chất của họ là không muốn tinh tấn để họ làm những cái việc gì khác. Họ chỉ biết là làm như thế nào để mà nipaccha na tí, là như là nipaccha mi tí. Trong cái bài kinh này đó, thì một vị tỳ kheo đó, khi mà nghĩ rằng ta có công việc ta cần phải làm, mà khi mà ta làm như vậy đó thì thời thân ta sẽ bị mệt mỏi, thì khi mà ta mệt mỏi như vậy đó thì nó sẽ khó chịu, thôi như vậy thì ta hãy nằm ngủ. Rồi cái vị tỳ kheo lại nghĩ rằng có việc phải đi đường xa, hay là hôm nay ta đi khất thực không có được vật thực đầy đủ. Rồi có rất nhiều cái sự việc mà làm cho chúng ta có cái tư tưởng nó muốn phát sanh lên cái sự lười biếng. Thì như vậy đó, không muốn tinh tấn để mà tu tập, để chứng đạt được những cái gì mà chưa chứng đạt, chúng ta chưa có nghĩ rằng là chúng ta còn bị luân hồi, chúng ta còn chưa có sợ hãi cái sự đau khổ, thì chúng ta giải đãi, chúng ta lười biếng thì sẽ mang đến cái khổ cho mình thôi. Thì một cái sự giải đãi hay là cái sự biến nhát này đó, nó là một cái bất thiện pháp, mặc dù nó không phải là một cái ác pháp. Bởi vì khi mà chúng ta không có siêng năng, không có như trong bài kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy đó, không có đứng dậy thì nó sẽ làm cho bẩn nhà, không có tụng đọc thì làm nhớt kinh điển. Rồi biến nhát đó, nó sẽ làm như như sắc, có nghĩa là một người mà không có năng hoạt động và không có năng để mà chăm sóc thân thể, thì cái người đó họ sẽ bị xấu sắc. Rồi phóng vật nó uế người canh, một người mà bảo vệ ở một cái ngôi trường, ở một cái ngôi văn phòng, ở một cái nhà công vụ vân vân, mà cái người bảo vệ đó họ không có siêng năng để mà họ làm tròn cái chức trách của họ, thì họ sẽ gây ra một cái sự hậu quả nó khôn lường khi mà mất mát hay là có cái chuyện gì xảy ra vân vân. Thì nói đến cái sự lười biếng đó, nó không phải là một cái tội lỗi, nhưng lười biếng nó sẽ là một cái bất thiện pháp để nó làm cho chúng ta bị lưu sụp, hay là chúng ta không có cái tâm để mà cầu tiến, và chúng ta không có cái tư duy, và không có phát triển được cái trí tuệ để đạt được những cái pháp mà chưa chứng đạt được. Như là chúng ta muốn tu tập thiền mà chúng ta nghĩ rằng thôi để ngày mai chúng ta hãy tu, ngày mai thì chúng ta nói hôm nay có việc phải làm, thôi vì hôm nay làm việc nó mệt quá, do vậy thì hôm nay mình nghỉ ngơi một chút, ngày mai đó mình sẽ tu. Rồi cứ như vậy mình hẹn lần hẹn lửa, rồi những cái việc mà nó xảy đến không bao giờ nó có một cái tính chất là thể cho chúng ta có một cái thời gian để mà chúng ta nỗ lực tu tập được. Do vậy đó thì cái sự lười biếng không có phải là tội lỗi, nhưng lười biếng nó sẽ là một cái bất thiện pháp, nó sẽ làm cho chúng ta lưu sụp những cái thiện pháp và đình chỉ các cái thiện pháp và những cái tư duy của mình đó, mình không có phát triển lên được. Cho nên nếu như mà chúng ta học được cái bài học này thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái việc mà chúng ta hành động, chúng ta làm đó, cho dù những cái thiện pháp mà chúng ta dù ít dù nhiều thì chúng ta cũng cần nên cố gắng nỗ lực như Đức Phật ngài dạy đó, chớ khinh cái việc thiện nhỏ, tưởng cái phước chẳng đến mình, bậc trí thiện dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Cứ một ngày một chút đó thì bậc trí sẽ thấm dừng được cái thiện pháp. Do vậy thì con có đôi lời để trình bày qua cái câu thảo luận của thượng tọa. Con xin được viết lên đây, kính cung thỉnh thượng tọa quan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thủ kính chân đại đức Huệ Tịnh. Và thưa cô, thầy sư xin được thỉnh thượng tọa, thầy sư trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Mà thưa cậu thầy sư, thầy tổ có nghe được không? Quý Phật tử quan nghĩ, chờ chúng tôi một chút. Quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ vâng. Dạ. Mà thưa cậu thầy sư, thường thường chúng ta có cái chuyện gọi là tinh tấn và biến nhát. Rồi chúng ta cũng có cái chuyện giải đãi và không dễ vui. Có nhiều người nghĩ rằng cái không dễ vui á, nó đồng nghĩa với tinh tấn, mà biến nhát nó đồng nghĩa với giải đãi. Hai cái đó nó có đồng nghĩa với nhau không? Ví dụ như cái sự giải đãi nó có định, nó đồng nghĩa là biến, và cái chuyện không dễ vui nó có đồng nghĩa với tinh cần hay không, hay là nó có sự khác biệt? Xin thỉnh thì tôi quan nghĩ làm rõ về điều này. thực sự chúng tôi sẽ hỏi chúng tôi bảo như trong ngắn lớp thấp mà chúng tôi tạo ra đi sâu mà hãy mình đưa tay ra mình nói chuyện một hồi có khoảng 30 giây nó đặt màn hình đi lên cái gì rời tay trở lại không có gì hình là sao tôi thấy vậy tôi cũng tập tập nghe chúng ta hỏi nhưng tôi không biết đường đâu để mà chúng tôi đưa ra cho nên đã trải qua đã trôi qua cái thời gian mình chưa có trả lời được câu nào ở đây nếu mà chúng ta xét thì từ ngữ đó thì cái sự lời biến với cái sự giải đãi nó khác nhau một chút. Cái sự không dễ vui với cái sự tinh cần nó cũng khác nhau một chút. Một người lười biếng có nghĩa là cái tâm của họ bị co rút thụ động giống như là cái lông gà mà bị hơi trên lửa nó quéo lại gì đó. Nhưng mà lười biếng thì họ không có chuyện gì mà họ năng nổ được. Thậm chí cái việc mà chơi hay là cái việc ăn uống nhiều khi họ cũng lười ăn, lười chơi đùa, họ cũng lười. Còn cái giải đãi đó tức là những cái chuyện nào mà nặng nề xuất phát thì họ tránh, họ né để họ tìm cái chuyện nào trốn tránh ra ngồi chơi đâu đó. Thì cái người mà họ lắng nặng từ nhẹ hoặc là họ không có thiết tha cho cái việc mà làm cái điều tốt, làm cái điều thiện thì như vậy gọi là giải đãi. Chẳng hạn như là bây giờ ta lấy một ví dụ thí dụ một người trước đây thì họ có cái sự tinh tấn nhưng mà bây giờ sau thời gian cái bắt đầu họ không còn cái sự tinh tấn nữa, họ lo làm những cái việc khác, họ không thiết tha trong cái vấn đề tu hành nữa, thì như vậy chúng ta gọi là cái sự tu tập giải đãi. Do đó chúng ta cần cái việc giải đãi chưa hẳn là lời biết, chỉ có cái là họ thụ động, họ bỏ bê cái việc mà làm việc tốt thôi, cái việc tu tập. Do đó một người mà họ không còn tính chất tu tập nữa thì chúng ta phải xét hai cái cạnh, một là xem cho họ người biết này họ giải đãi. Nếu mà họ giải đãi thì chính là do họ có sự dễ vui, giải đãi thì là sự dễ vui. Còn nếu như mà họ lừa biến thì xem như là khó khó trị được cái bệnh này. Cái người mà tu tập giải đãi thì sau đó mình còn có thể nhắc nhở họ được, khích lệ, sách tính, khuyến khích họ để cho họ có cái sự chuyên cần trở lại, không còn giải đãi nữa. Nhưng mà đối với người lười biếng rồi thì cái đó là cái bệnh rồi. Mà cái bệnh này thì chỉ có họ mới trị được, mà nó xuất phát từ cái nguồn gốc là hôn trầm thủy niên. Cái người lười biếng là cái người bị hôn trầm thủy niên chi phối, tức là lúc nào họ cũng không muốn động móng tay chân, không có động tay chân làm việc, họ chỉ thích làm cái phòng ngủ thôi, ngồi đâu họ cũng mệt mỏi quể quải đó. Thì chúng ta lấy theo cái chi pháp thì cái sự lười biếng ở đây là nó bắt nguồn từ cái tâm hôn cận thị nhi, hay là cái tâm hỗ trợ. Còn cái sự giải đãi thì nó bắt nguồn nhiều cái khía cạnh chi pháp, do thiếu đồng tin nên Phật pháp, thiếu đồng tin cho nên mới có sự giải đại, thiếu đồng tàn, thiếu đồng quý, thiếu chánh niệm, thiếu trí tuệ. Tất cả những cái thiếu, tất cả những chi pháp thiếu đó đều tạo nên cái sự giải đại. Cho nên ở đây chúng ta cần phải phân biệt giữa cái sự giải đãi và cái sự lười biếng. Nếu mà chúng ta nói theo từ vựng, chúng ta giải thích, chúng ta phải nhắc đến cái mức độ của mỗi một danh từ, hay là cái trạng thái của mỗi một pháp nó có khác nhau như vậy. Nên khi mà chúng ta dùng từ thì chúng ta dùng cho nó cẩn thận chút. Cũng nói thêm rằng là khi một người lười biếng có tu tập thì chúng ta có thể nói họ giải đãi cũng được. Một người lười biếng thì có thể nói giải đãi được, nhưng mà một người giải đãi tu tập giải đãi thì chưa hẳn người đó là lười biếng, mà họ rất là nhiệt tâm với cái chuyện khác, cái chuyện xấu, nhưng nhiệt tâm trong cái việc mà đi chơi, hoặc là cái việc mà hội họp như tập 5, tập 7 là để nói chuyện chuyện tiếp nữa hả, mà họ không có thiết tha trong cái việc mà học pháp, hay là không có thiết tha trong cái việc hành thiền, thì vậy là giải đãi đi nghĩa rộng hơn. Đó là cái việc thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta nói được cái sự không dễ vui là cái sự chuyên cần. Ở đây thì cái trường hợp này nó cũng hơi giống nhau thôi chứ không phải hoàn toàn giống. Cái người không dễ vui, tức là người đó không có kinh xuất trong thiện pháp, không có kinh xuất bởi điều ác mà làm, không có kinh xuất trong điều thiện mà bỏ qua, thì như vậy thì người đó gọi là người không bị vui. Còn cái sự tinh tấn nó chỉ là một khía cạnh của một cái sự không dễ vui thôi, nó chỉ là cạnh của sự dễ vui. Hai tập từ, tức là giải đãi từ biến, giải đãi từ sự lười biếng, cũng như nó không dễ vui của cái sự chi cần, thì chúng ta nhớ rõ cái chuyện đó. Tại sao cái vấn đề thứ hai này nên chúng tôi lại phân biệt nó khác nhau? Là ở đây thưa quý vị, tức là cái sự chuyên cần chi pháp là cái sự hữu cần, như là giác chia tay sức cách. nhưng mà cái sự không dễ thương á, Atomada thì theo trong chú giải giải thích là có hai trường hợp. Một là một người ăn cúng chánh niệm, một người chánh niệm nhớ nhạy không có lãng quên. Thực tại thì người đó được gọi là Atomada không dễ vui. Lại nữa cái người có sự chuyên tâm tinh tấn thì cũng gọi là không dễ vui. Do đó cho nên cái quả quan trọng hơn là cái chi pháp của sự chuyên tâm. Chữ nghĩa bất định nghĩa, Phật pháp bất định pháp. Cho nên ở đây chúng ta cần phải thận trọng khi mà chúng ta dùng từ để mà chúng ta diễn đạt. Phật pháp thì như vậy mới có thể đạt được cái sự chính xác cỡ khoảng 70-80%, và chúng ta sẽ khiến cho người khác không bị hiểu lầm thôi. Thì chúng tôi xin có vài lời chia sẻ qua câu hỏi của chúng tôi tám thành viên. Nam mô Thầy nhé.
Sa thưa cái chuyện thưa tôi tự siêu, bất thưa tôi tự siêu ở trong kinh nó có một cái câu đề cập đến đời sống thối thất của chư vị tỳ kheo, đó là bỏ rơi gánh nặng sống biển liền. Đó là cái nguyên văn của Thượng Minh Châu Dịch, bỏ rơi gánh nặng sống biển liền. Thứ nhất là xin thưa tọa khoan hỷ giải thích như thế nào là cái hiện tượng bỏ rơi gánh nặng sống biển liền, và đó có phải là một sự giải đại, và đó cũng là một cái nguyên nhân mà Phật giáo đi vào chỗ suy thoái không? Xin thỉnh thưa tọa khoan hỷ trả lời một chút xíu.
Cái gọi là gánh nặng, cái từ gọi là gánh nặng, từ ngữ đó chúng ta thường hiểu theo cái nghĩa tiêu cực, cái nghĩa không phải là cái nghĩa tích cực, nghĩa tốt đẹp. Ở trong gia đình con cái mà hư học nhớ lên, nó không có đi làm ăn, như vậy nó trở thành gánh nặng của cha mẹ. Hay là người vợ hoặc người chồng là cái gánh nặng của người vợ hay của người chồng hay của người vợ. Cho nên cái chữ gánh nặng chúng ta xài trong cái nghĩa đó thì nghĩa tiêu cực, nghĩa không có tốt đẹp lắm. Còn ở trong cái tiếng Pali thì cái chữ gánh nặng ở đây là xài cái nghĩa, xài cái từ là phá đá. Và chữ phá đá này chúng ta xài trong cái nghĩa tích cực cũng được, còn nghĩa tiêu cực cũng được. Cho nên khi mà chúng ta đọc trong cái điểm mình, chúng ta thấy cái từ gọi là bỏ rơi gánh nặng sống biển ly đó, chúng ta nghe qua chúng ta tưởng chừng như là cái cuộc sống biển ly đó là một gánh nặng, là một cái điểm xấu của mình làm. Nhưng mà không phải như vậy. Cái điểm phá đá nó có hai nghĩa. Nếu cái nghĩa xuất gia sinh nhi
Đức Cơ Sinh và Thầy Nhi đó. Thì đầu tiên khi ta đồng đảnh lễ chế độ xin được xuất gia thì chế độ cho xuất gia các vị bác xong rồi tôi trình bày cái này hát cho các kia đa đức hê rô mai hăng pha rô a hăm bị thiê đa sa pha rô. Một ngày bắt đầu kể từ hôm nay, ngài có sẽ có trách nhiệm với con sẽ có trách nhiệm với ngài, nghĩa là trách nhiệm cái bổn phận của thầy đối với trò hay là trò đối với thầy. Nói cái trách nhiệm thì nghe hay, còn nếu chúng ta dịch một ngày bắt đầu kể từ ngày hôm nay, ngài là gánh nặng của con và con cũng là gánh nặng của thầy, thì mình nghe kỳ quá đấy. Cho nên ở đây đó chúng ta cần phải hiểu rằng cái chữ gọi là bỏ rơi, cái trọng trách nghĩ đi, nghĩa là đời sống xuất gia, đời sống xuất gia mỗi một vị có những cái phương sự, một vị xuất gia có nhiều phương sự, nhưng mà trong đó dù một vị đó phải thiết tha mong một và phải cơ mang cái lý tưởng đó là lý tưởng điển nhiên, mà khi mà bỏ rơi cái trọng trách đó thì xem như là một vị sẽ có cái sự thấu thất tình tật. Thì chúng ta nghĩ rằng ở đây chúng ta chỉ cần chỉnh lại cái ý nghĩa của từ thôi để cho chúng ta hiểu, chứ còn nếu một cái tâm kinh thật sự ra từ chúng tôi vẫn rất là thần tượng với cái văn phong dịch thuật của kinh tạng của Hòa Thượng, của Quốc Đại Lạc Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngài dịch kinh tạng là chính xác theo từ ngữ là một, và thứ hai nữa như là chúng tôi được hấp thụ từ hồi nhỏ từ lớn, cho nên bây giờ quen những cái câu đó được gần như là quen thuộc rồi. Bây giờ nếu được nhắc lại cái chỗ đó thì chúng tôi cũng làm cái việc gọi là làm cho sáng tỏ cái từ ngữ đó thôi, nhưng mà nếu mà nó bỏ nó đi đó, thì chúng tôi sẽ không có bỏ cái từ đó, bỏ rơi cái nặng sống hiện lên đến đầu đọa lạc những cái từ đó. Cho nên ở đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cái điều này là để chúng ta hiểu được cái gì đó thôi, chứ còn vấn đề mà này chúng ta sửa cái từ đó thì không cần thiết, bởi vì cái từ đó vẫn hay vẫn đẹp chứ được. Chúng tôi xin được chia sẻ quý vị như thế một cái thầy.
Sa thu kính truyền thưa tổ tiểu sư, thưa tổ tiểu sư, nhưng nói về bỏ rơi cái nặng sống viễn ly được. Nếu mà mình nói chung tất cả những cái hiện tượng suy thoái ở trong các tu viện, ở trong các chùa viện, thì thiền tọa có xác nhận rằng cái sự giải đại là vấn đề quan trọng nhất ở trong tất cả so với tất cả những vấn đề khác không, và chính cái sự giải đại đó là đang tạo điều kiện cho Phật giáo đi xuống. Sư thượng tọa có nghĩ về điểm này, xin kính thưa thượng tọa.
Bạch thượng tọa giải tán, bạch thượng tọa kính thưa quý vị, đầu đó thật như vậy. Chính cái sự giải đãi của các vị tu sĩ ở trong tu viện sẽ làm cho Phật giáo đi xuống. Ở đây nếu mà chúng ta nói đến cái hiện trạng giải đãi mà làm cái mối nguy cho Phật giáo, chúng ta có ít nhất là bốn vấn đề.
nãy đối với thời nay. Trước tiên như là một cái vị tu sĩ trong Phật giáo mà có sự giải đãi không nhìn nhận nghiêm túc với đó là cái sự giải đãi. Cái sự giải đãi này sẽ đưa đến cái sự suy thoái của Phật giáo, nghĩa là người ta sẽ coi thường giới luật, không có tuân thủ nghiêm khắc. Một cái sự giải đãi thứ hai nữa là trong cái vấn đề mà xuất gia rồi không có thiết tha trong cái việc mà học tập giáo pháp, chỉ lo đi học tập thế học ở bên ngoài, lo đi tìm những cái môn triết học dĩ dân ở chỗ khác mà không có sự thiết tha với cái việc học giới kinh điển. Và những vị ấy họ xem giáo lý kinh điển như là đã lỗi thời, thì đó là cái sự giải đãi. Và sự giải đãi pháp như vậy, sự giải đãi học pháp cũng là một mối nguy thứ hai để đưa đến cái tình trạng mà Phật giáo suy sụp. Cái sự giải đãi thứ ba tức là giải đãi trong vấn đề không có tinh tấn nỗ lực thành thiền, bởi vì giáo pháp này có hai cái phần sự danh thật thu rác, nhưng bất là thu rác là phần sự Phật học và phần sự Phật hành. Và khi một vị xuất gia ngày xưa thời Đức Phật vừa mới xuất gia tỳ kheo ở với vị sống bên cạnh thầy được cái vị thầy hiến định, tất nữa vị này cũng thọ trì được ba hạnh đầu đà. Một là mặc phong tổ y, tức là không ưa thích trong các vấn đề y nghiêm đá và tích chi bà răng, tức là không ưa thích y của tu sĩ cúng dường mới, mà vị đó sẽ đi tìm cái bãi được nhặt lấy hồ địa mà người ta muốn tưởng thi bỏ rơi đó rồi đem về giặt sạch rồi nấu lại rồi nhuộm màu rồi đo cắt may y cà sa mặt rồi mặc nó tội y. Rồi lại nữa thì này rút vào rừng ẩn tu chứ không có ra ngoài những cái chùa ở giữa thành phố hay giữa sớm làng. Vậy này thích sống cái hạnh điển ly ở rừng, đó là cái hạnh đầu đà mà vị này chưa cần. Rồi lại nữa, vị này biết thức thực mạng chứ không có thích, chứ không có muốn ngồi ở tại chùa để mà nhận cái sự cúng dường cái tăng của đạt na tinh thí của thí chủ không chỉ. Thì khi mới xuất gia mà vị đó đã có cái pháp hành như vậy rồi, rồi lại nữa một vị tỳ kheo thời Đức Phật khi mà xuất gia xong thì vị đó sẽ nghĩ rằng là nghe nói ở chỗ này chỗ kia có những vị tỳ kheo chứng tu được rồi, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, nghe như vậy thì vị đó cảm thấy động tâm, tức là sân si á, tức là vị này nghĩ rằng ta cũng sẽ cố gắng thực hành sa môn pháp để chứng đạt như các vị đó, cho nên vị này nỗ lực để hành thiền. Ngày nay pháp hành đối với các vị tỳ kheo không còn như vậy nữa, nếu có chăng là có ở một số nơi thực thiền, nhưng mà nói có vị cho những vị đi đầu đà hay những vị trong trường thiền, nhiều khi các vị đó làm sống theo cái cách cũng là vị chứ không phải là hoàn toàn là các vị đó sống theo cái tinh thần của Phật pháp sự kiện. Cho nên nói trước trên phương diện pháp hành như vậy đó, thì chúng ta gọi đó là cái sự giải đãi quyền lực pháp hành. Cái sự giải đãi này nó cũng sẽ đưa đến cái tình trạng Phật giáo có số lượng mà không có chất lượng, có cái hình thức mà không có nội dung sâu sắc, cũng là mối nguy. Rồi lại nữa, quý vị, một cái sự giải đãi rất là bình thường mà nó cũng là mối nguy. Ngày xưa khi mà một vị xuất gia hễ cầu thai nhi thì phải ở bên cạnh ông thầy xuyên suốt khắp đời thai nhi, chứ không có tách rời, không có rời, không có rời khỏi tầm tay của thầy. Và một vị tỳ kheo trong 5 năm đầu sau khi xuất gia tỳ kheo thì cũng ở gần thầy xuyên suốt 5 năm để học tập. Và khi mà ở gần vị thầy đó thì cái vị đệ tử này luôn luôn thực hành những cái bổn phận gọi là thích bồ tát. Thích bồ tát là phận sự hay là trách nhiệm bổn phận của một người học trò đối với thầy, rất kính cẩn, cẩn trọng, không có chấp lơ là được. Nhưng mà ngày nay đó, thì hồi lúc mới xuất gia thì đi vào trong chánh điện còn có nghi thức là đảnh lễ Phật, là đảnh lễ pháp, ở đảnh lễ tăng và đảnh lễ thì hòa thượng. Nhưng mà sau khi xuất gia xong đó, cứ cỡ khoảng chừng một vài ngày hay một vài tháng, một vài năm thôi, là đối với cái vị sư tâm sinh đó là đã coi thường thầy rồi, đừng nói chi đã thiếu cái sự kính trọng thầy rồi, đừng nói chi là cái sự thực hành phật sự. Thì cái đó là phải giải đãi phật sự. Mà ở Phật giáo, Đức Phật này đã đưa ra một cái nguyên tắc sinh hoạt như thế này là để đem lại cái sự tốt đẹp cho tâm chúng. Mà khi mà có sự giải đãi như thế thì không thể nào mới có cái sự tốt đẹp được. Thời xưa khi mà các vị đệ tử học trò không dám giải đãi cái trách nhiệm bổn phận của mình đối với thầy, luôn luôn ở gần thầy hầu hạ phục dịch để được học hỏi, dù cho thầy dạy các nguyên tắc cũng không dám thích hơn. Do đó nên từ thế hệ này qua thế hệ khác trong Phật giáo là luôn luôn có những vị tăng tài, có những vị tăng sĩ dẫu. Còn ngày nay thì vì có sự giải đãi trong cái phận sự đó cho nên ông thầy giỏi, nhưng mà rốt cuộc học trò cái thế hệ sau thì bắt đầu dở dần, dở, nghĩa là không có học được cái gì của thầy được gì. Thì như vậy có bốn cái sự giải đãi ngày nay ở trong các cái tu viện. Vì vậy cho nên trong đó là một cái dấu hiệu mà nó sẽ đưa đến cái sự suy sụp làm cho Phật giáo yếu đi. Mặc dù chùa chiền thì được cất nhiều, cất đẹp, cất rộng, tăng sĩ có thể là số đông, nhưng mà do cái sự mất đi cái đúng cái tính chất đó và có sự giải đãi trong đúng cái cạnh đó thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ làm cho Phật giáo yếu. Chúng tôi xin mọi người chia sẻ với đại chúng và cái câu hỏi của thượng nhân hiện tại là như thế này.
Sao thưa kính thưa 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 sư, và chúng tôi kính Phật thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài nói chuyện với đề tài như vừa ngày hôm nay, đó là tám cái pháp không giải đại. Và ngày mai thứ năm chúng tôi sẽ là vị hay là tám sự tinh tấn, chúng tôi sẽ là vị giảng sư phụ trách bài giảng ngày mai. Bây giờ thì chương trình sinh hoạt hôm nay sẽ được bước sang phần bản tin Phật giáo. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay là một mẫu tin nói về một người Tây Tạng bị kết án vì tội tự khiêu.
bất thành ở tại Trung Quốc, bản tin do Như Quang chuyển ngữ, sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Lăng Giáo Nguyện.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3145, Như Quang dịch, Thanh Hải, Trung Quốc. Một người Tây Tạng bị kết án 13 năm tù vì một vụ tự thiêu không hề xảy ra. Bị trình ngày 8 tháng 2 năm 2013, Tòa án Nhân dân tại một tỉnh phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hải đã kết án một người Tây Tạng 13 năm tù giam do đã xác động một nhà sư tự thiêu để chống lại sự cai trị của Trung Cộng và kêu gọi sự hồi hương của Đức Lạt Lai Lạt Ma tại Tây Tạng. Người bị kết án này được nhận dạng là Phát Bá, bị kết án với tội danh cố sát mặc dù nhà sư ấy không hề tự thiêu. Đây là bản án thứ hai trong tháng qua được ban ra bởi Tòa án Trung Cộng chống lại sự xác động tự thiêu tại Tây Tạng. Thực vậy, tòa án đã công bố đến dân chúng, đây sẽ là bản án cho tất cả những ai phạm tội. Tính đến nay, 99 người Tây Tạng đã tự thiêu chống lại Bắc Kinh và các chủ trương áp chế văn hóa và tôn giáo của Tây Tạng kể từ năm 2009. Theo chính phủ lưu vong Tây Tạng, 83 người đã tử vong. Cố gắng chặn đứng hình thức chống đối tiêu cực này, chính quyền Cộng sản đã chọn nắm đấm sắt. Lần nữa, tại tỉnh Thanh Hải, cảnh sát đã bắt 70 người có liên quan đến hàng loạt vụ nguyên sinh. Theo Tân Hoa Xã, cuộc điều tra của cảnh sát cho biết, Đạt Lai Lạt Ma và Bè Lũ sử dụng việc nguyên sinh cho những mục đích quá đáng của họ. Cả hai chính quyền Tây Tạng Lưu Vân và những vị lãnh đạo Phật giáo đều liên tục yêu cầu người Tây Tạng hãy luôn luôn giữ gìn sinh mạng. Theo một số cảnh sát viên, thì nhiều nạn nhân nguyên sinh có những vấn đề cá nhân. Và Tân Hoa Xã đã dẫn chứng trường hợp của một phụ nữ 26 tuổi, người đã ly dị chồng vài tháng trước khi bà nguyên sinh vì chồng bà đã có nhiều quan hệ tình dục với những người đàn ông khác. Ngược lại, một số nguồn tin Tây Tạng khác liên kết sự gia tăng nguyên sinh với sự gia tăng những chủ trương đàn áp của chế độ, chẳng hạn ngăn người giới trẻ đến chùa, ngăn cấm giảng dạy tiếng Tây Tạng và văn hóa cổ truyền, cho người Hán cơ hội được tuyển dụng khá hơn và nhiều ưu quyền hơn chính người Tây Tạng. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh thượng đế đã trở lại. Nam mô Bụt Thầy Đạt.
Sa thủ, xin cảm ơn cô Lan Giang Nguyệt và xin cảm ơn cô Như Quang với bản dịch tình đức vừa rồi. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi muốn trong phần tin tức Phật sự giới thiệu đến quý vị một website mà qua đó quý vị có thể tải xuống rất là nhiều bài pháp bằng Anh ngữ, và đó là một tài liệu rất là quý giá bởi những nhà sư hầu hết là những nhà sư Tây phương nói tiếng Anh. Và nếu quý vị Phật tử nào mà có con em muốn nghe Phật pháp bằng Anh ngữ thì những bài pháp đó là những bài pháp hết sức là lợi ích cho quý vị. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhiều Phật tử hỏi chúng tôi về điều này, là làm sao để có những tài liệu Phật pháp cho các con cháu trong nhà khi mà các con cháu không có nói được tiếng Anh. Vậy thưa quý vị, chúng tôi phải trả lời với các vị đó là các vị nên hướng dẫn con cái để tìm hiểu đạo Phật, hấp thụ đạo Phật qua cái kinh nghiệm của người Mỹ, bởi vì chính cha mẹ con cái ở trong cùng một gia đình đã có sự khác biệt về văn hóa, về cái lối sống lớn lên. Do vậy, thưa quý vị, những tài liệu Phật giáo và đặc biệt là những cái pháp thoại mà do chư tăng và quý vị quan hệ, chờ chúng tôi một chút xíu, chúng tôi đang thực hiện post lên cho quý vị. Chúng tôi post lên các cái link, nếu được thì quý vị có thể để ở phía trước là www.bergenca. Bergen là tên của cái tu viện Dharma Talks Collection. Thật ra ở trên net có rất là nhiều rất là nhiều nơi thì quý vị có thể tải xuống. Nhưng mà riêng cái website này thì chúng tôi đặc biệt thường giới thiệu với quý vị, tại vì ở trong đó nó có nhiều, có rất là nhiều bài pháp. Và chúng tôi nghĩ rằng rất là may mắn là những vị này phần lớn là tu theo truyền thống của Ngài Ajahn-cha. Ngài Ajahn-cha là một vị thiền sư ở tại Thái Lan. Và những vị này thường sách thì cũng có viết nhưng mà không có nhiều bằng những cái pháp thoại. Và những pháp thoại được ghi âm, được gìn giữ lại rất là kỹ lưỡng. Tại vì các vị đó rất là quan trọng, rất là quan trọng về những bài pháp, những cái kinh nghiệm được chia sẻ. Và đây là những tài liệu rất có giá trị. Chứ tôi không có nói rằng những gì mà những vị này giảng là đó là cái khuôn mẫu 100%. Các vị bỏ ra rất là nhiều thời giờ để suy tư và nói lên những cái suy tư của mình. Đó là cái cách tu của những người theo truyền thống này. Tuy nhiên, qua đó chúng ta cũng có thể cảm nhận và chia sẻ rất là nhiều điều liên quan đến Đức Phật và lời dạy của Đức Phật. Đặc biệt là có những cái collection rất có lợi. Ví dụ như ở trong đó có nguyên cả một cái collection về bài giảng của Ngài Puri về tứ diệu đế. Đây là một cái tài liệu nguyên thủy, vốn là tài liệu Phật học hàm thù. Nên thưa quý vị, những tài liệu này đối với cái nhìn của chúng tôi thì đặc biệt có giá trị cho những người nói tiếng Anh. Và hiện nay chúng tôi cũng đang có một cái tài liệu gồm nhiều bài giảng của ông Joseph Constant về kinh tứ niệm xứ, về chung kết kinh tứ niệm xứ. Và ở đây qua một cái nhìn mới của một người Tây Phương và một người nhiều năm thực hành thiền, thì ông cũng cho nhiều điều rất là lợi ích. Nhưng mà cho đến nay thì chúng tôi vẫn chưa suy nghĩ ra là làm cách nào để truyền tải những điều này đến cho quý Phật tử. Theo cái nhìn của chúng tôi thì người Tây Phương họ có một điều lợi hơn là người Đông Phương của chúng ta. Đó là họ muốn có cái truyền thống, một cái nền giáo dục mà cái sự trình bày đòi hỏi sự trong sáng rõ ràng. Và chính sự trong sáng rõ ràng có phương pháp đó, họ đã giúp ích rất nhiều cho những người học Phật. Có nhiều điều đối với chúng ta thì phương pháp thì rất là hay, nhưng mà chúng ta trình bày rất là mơ hồ và không có rõ ràng. Thì bố cục họ đã có những cái cống hiến rất là đáng kể về những này. Thì thưa quý vị, nếu quý Phật tử có cần gì thêm về những cái sự truy cập hay là quý vị cần thêm về những tin tức liên quan đến những pháp thoại này, thì có thể cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ giúp quý vị. Và chúng tôi tin rằng những pháp thoại bằng Anh ngữ là lợi lạc cho quý Phật tử vô cùng. Và chúng tôi sẽ kết thúc phần bản tin Phật giáo trong nghệ ở tại đây. Bây giờ thì xin kính đảnh lễ chư Trung Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng thông dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Namo Buddhaya.
Yang ini tempat Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.